Thí dụ ngày xưa mình bị dính mắc rất là nhiều, mình chấp mình bắt cái này phải như vậy, mình bắt cái kia phải như thế kia, thì mình đau khổ. Mà một khi mình hiểu được cái lẽ vô thường của vạn vật, có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là mình nói thứ tự đó nha. Chứ còn trên đời này có nhiều khi sanh chưa già mà đã bệnh, đã chết. Thí dụ vậy. Rồi có nhiều khi mình nói có già, có bệnh, có chết. Có nhiều khi già mà không bệnh, bị gì đó rồi mất. Thí dụ vậy. Khi mình lẽ thấu được cái lẽ thật thì kêu là chứng đạo. Tức là hiểu cuộc đời, hiểu cái lẽ thật của đời nó như vậy. Ba tuần thứ ba tuần trước á, Pháp Hòa bay đi qua bên Austin, Texas để dự một tang lễ của một ông cụ thọ 101 tuổi. Thì qua đó ngày thứ ba Pháp Hòa dự cái đám buổi chiều, và sáng thứ tư thì đi hỏa táng. Sau khi hỏa táng xong, chiều lại thì có bay về lại Canada. Về tới nhà thì 1-2 giờ sáng chỉ đó, nghỉ ngơi vài tiếng thì 7 giờ sáng là đi dự một cái đám tang của một em bé 4 tuổi. Ngày hôm qua trước khi Pháp Hòa bay qua đây, thì hôm thứ 6 Pháp Hòa đi hộ niệm cho một Phật tử, một chú này 52 tuổi, đang bình thường thì bị tai biến, đưa vô nhà thương tối đêm đó và sáng hôm sau thì mất. Thì quý vị thấy là chỉ có mấy ngày thôi mà Pháp Hòa chứng kiến ba cái đám tang. Một đám thì 101 tuổi, rồi cái về lại thì dự một đám tang của một em bé 4 tuổi, rồi thì không may thì sau đó rồi thì một người 52 tuổi. Thì quý vị thấy là cái tuổi nó chênh lệch đúng không? Một em bé 4 tuổi chênh lệch rất xa với một người 52. Người 52 chênh lệch rất xa với người 101. Nhưng mà khi thấy như vậy thì để cho chúng ta có một cơ hội để mà chúng ta quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu cái là mình nhìn sâu, mình thấy rõ, thấy rõ được cái vô thường. Đâu có hẹn với ai, đâu có ai nói là 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi không có thể mất. Đâu có ai nói là 52 tuổi đang khỏe, không nói được. Thành thử ra đó, mình mới thấy rằng không có luận tuổi tác. Sự thật thì nó là sự thật như vậy đó. Hồi nhỏ đó, mỗi lần mà tụng kinh với thầy Viện Chủ đó, thì thầy hay phục nguyện một cái bài. Cái bài thầy hay phục nguyện mở đầu cho cái buổi phục nguyện, cái lời phục nguyện thì thầy mới đọc là: cung văn sương hoa dị lạc, điệp mộng tạo tàng vô thường khởi trạch, tôn ti đại hạn ninh phân vu quý tiện. Hồi nhỏ mình nghe rồi mình thuộc lòng câu đó. Khi lớn lên nó bắt đầu mình mới hiểu cái câu đó là như vậy. Cung văn có nghĩa là từng nghe, chúng con cung kính nghe rằng, gọi là cung văn. Sương hoa dị lạc, tức là những cái sương nó rơi xuống như những cánh hoa vậy đó, gọi là sương hoa. Dị là dễ, lạc là mất. Sương hoa dị lạc tức là sương nó rơi xuống dễ mất không? Rất là dễ. Nhiều khi mình thậm chí mình không thấy nó nữa, nhưng mà nếu có thấy đi nữa nó rơi xuống cái là nó mất liền. Sương hoa dị lạc, điệp mộng tạo tàng, cái mộng đẹp á nó sớm tàn lắm. Thí dụ bây giờ mình nằm chiêm bao, mình thấy một cái giấc mộng đẹp, giật mình lên thì cái gì? Cái giấc mộng đó không còn, phải không? À, sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàn, vô thường khởi trạch. Cái sự vô thường đó nó cứ khởi liên tục như vậy. Tôn ti đại hạn, cái sự mà cái đại hạn đó là cái đại hạn á, tức là cái giờ phút mà chết á. Đại hạn thường thường ta nói, ý ta nói là cái giờ phút cuối cùng của đời người. Ninh phân vu quý tiện, không có phân biệt là người giàu hay người nghèo. Quý là giàu, tiện là nghèo. có, đâu có phân biệt người nghèo. Vì sao? Vì người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Ở bên hệ phái khất sĩ, ta có cái bài tụng đó, thay vì ta tụng chú vãng sanh, ta hay tụng cái bài đó. Đời người ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Thì mình mới thấy, khi mà mình nhìn như vậy đó, thì mình mới thấy rằng một ngày của mình đó, mình phải sống làm sao cho nó trọn vẹn. Có nhiều người mới nói rằng để tôi đi làm cái này làm cái kia để tôi giết thì giờ. Nói như vậy có nghĩa là mình không có cái gì để mình vui hết á. Mình phải kiếm cái gì để mình giết thời giờ. Mà thời giờ thì mình giết thì tội quá. Mà thay vì mình nói như vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó nó không có ổn. Mình nói cách khác, tu là chuyển mà. Thay vì mình nói như vậy, nói kiểu khác, tôi tận dụng thời giờ. Thì khi mình thấy mình dụng hết cái thời giờ của mình đó, thì mình thấy chính đáng. Một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi. Mình vui thì cũng phải hưởng 24 giờ. Mình buồn cũng hưởng 24 giờ. Không thể nào buồn quá cắt ngắn thời gian lại, vui quá kéo dài thời gian ra. Không. Một ngày nó nhiêu đó là nhiêu đó. Thành thử mình vui hay mình buồn thì mình cũng phải ở trong cái phạm vi của thời gian như vậy. Thành thử ra mình quán chiếu như vậy thì mình thấy rằng á, mình phải dùng cái sức khỏe của mình, dùng cái khả năng của mình, dùng cái thời gian của mình như thế nào cho nó chính đáng. Có một hôm đầu năm nay thì mấy thầy trò mới có những ngày tu tập ở trên tu viện Tây Thiên. Thì cái bữa sáng ngày một tay Pháp Hòa thức sớm, Pháp Hòa ra thắp hương. Thì tự nhiên khi thắp hương như vậy thì trong lòng nó khởi lên và nó thấy rằng hình như là mình muốn sống. Mình biết rằng cuộc đời nó vô thường, ai cũng chết chứ. Nhưng mà trong lòng mình khởi lên một cái niệm là mình muốn duy trì cái cuộc sống của mình. Tại vì mình thấy rằng mình có thể làm được việc gì đó lợi lạc cho người, cho người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, cái ngôi chùa đây không có thầy trụ trì, nhưng mà chỉ có vài năm ba Phật tử trong ban điều hành với nhau. Thành thử Pháp Hòa cũng mong muốn cho quý vị có sức khỏe, có bình an để quý vị tiếp tục, quý vị duy trì cái chỗ này. Chứ thử bây giờ thí dụ như, dĩ nhiên mình biết một ngày nào rồi thì ai cũng đi thôi. Nhưng mà cái ý niệm cầu cho nhau được khỏe mạnh, an vui, điều đó tốt. Chứ sự thật là đó là sự thật. Nhưng mà mình có quyền khởi cái niệm lành dâng tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa lại khởi cái niệm là con cầu mình muốn được mình được sống. Tại vì mình thấy mình có trách nhiệm đối với lại các đệ tử. Và mình thấy rằng có rất nhiều nơi người ta mong mình đến đó để mình có thể giúp đỡ được người ta trên phương diện tinh thần. Thì mình thấy như vậy. Cho nên có một lần thầy viện chủ, thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói rằng mình sống ở đời mình phải làm cái gì cho nó có lợi ích cuộc đời của mình, cho nó đáng sống. Chứ sống mà buông trôi, sống mà bỏ phế thì thầy cảm thấy cuộc đời nó uổng phí quá. Mình sống ở đời mình phải làm cái gì đó, mình làm lợi cho người, cho đời. Thì Pháp Hòa có nhớ một câu chuyện. Có ba vị cư sĩ đến gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con thế nào sống để được an vui. Thì vị hòa thượng mới nói rằng, ba đạo hữu cho tôi biết đi, ba đạo hữu sống để làm gì? Nói dạ, con sống là tại vì con sợ chết, con ham sống, con không thích chết. Cái người thứ hai mới nói dạ, con muốn sống để con khi con về già đó, con muốn con có nhiều con, nhiều cháu. Người thứ ba mới nói dạ, con sống là bởi vì con muốn người nhà con nương tựa con là cái người phải có trách nhiệm là lo hết cho gia đình. Thì hòa thượng mới trả lời, nói ba đạo hữu nghĩ như vậy hèn chi không có được an vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì trong khi sống mà lo cái chết, trong khi sống mà cứ sợ hãi cái chết cho không vui. Đang tuổi trẻ, đang khỏe mạnh mà không có tận hưởng, không có làm cái gì đó, trong cái khi còn khỏe mạnh mà cứ ngồi đợi chờ già cho không vui. Và cái trách nhiệm của mình đó không phải đợi tới già mới có trách nhiệm, mà trách nhiệm của mình trong từng giây từng phút cứ làm. Vì thành thử ra hiện tại mà các đạo hữu cứ nghĩ tới cái ngày về sau này cho các sĩ lo sợ. Lo sợ là mình già mình không có được lo cho con, mình già mình không có đủ con cháu như ý mình muốn, rồi một ngày khi mình chết, cho nên ba vị sống mà sợ hãi nhiều quá không vui. Nói vậy thì hòa thượng dạy làm sao cho con vui. Thì hòa thượng mới hỏi tiếp, nói vậy thì ba vị muốn làm sao mới được vui. Để nói dạ con muốn sống mà có nhiều tiền. Người thứ hai mới nói dạ con muốn làm sao mà con sống mà con có được một cái tình yêu. Người thứ ba nói dạ con muốn sống làm sao mà con có cái danh ở trong đời. Thì hòa thượng mới đáp, hòa thượng mới nói như vậy quý vị sẽ mãi mãi không vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì khi mà quý vị có nhiều tiền rồi đó, quý vị lo giữ gìn cất giấu rồi muốn có thêm sao mà vui nổi, lo lắng. Có tình yêu thì phải bảo vệ, thôi người yêu bay làm sao, phải không? Rồi chưa nói chuyện ghen tương nữa. Rồi cái thứ ba là có danh đó, thì quý vị cũng sẽ khổ vì danh, cho quý vị sẽ mãi mãi không vui. Thì ba vị mới nói vậy thì theo hòa thượng chúng con phải tu như thế nào, sống như thế nào để được vui. Hòa thượng mới nói như thế này: thay vì các đạo hữu nghĩ có tiền mới được vui, có tình yêu mới vui, thì ba đạo hữu nghĩ như vậy: có tình có tiền, nếu con có tiền con sẽ dâng tặng bớt cho người, nếu con có tình yêu con sẽ hiến dâng, nếu con có danh vị con sẽ phục vụ mọi người. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích. Bây giờ mình nghĩ đó, nếu mà mình có tiền nhiều chưa chắc đã là vui. Tại vì nhiều khi có tiền nhiều mà mình lại không có hạnh phúc trong gia đình. Tại vì muốn có tiền nhiều á là mình phải bươn chải. Mà mình bươn chải á thì mình không có thì giờ với gia đình. Rồi thậm chí á có tiền nhiều nhưng mình không có sức khỏe. Có ai mà nói tôi đi mua, thường thường người ta nói á, có tiền mua tiên cũng được, tay nói vậy. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ thật sự có những thứ không cần là tiên mà mua cũng không được như thường. Chẳng hạn người ta nói có sức khỏe là tiên, đúng không? Ta nói ăn được ngủ được là tiên, mà ăn được mà ngủ được là tượng trưng cho sức khỏe. Vậy thì có tiền mà mua được giấc ngủ ngon không? Chưa chắc. Bởi vì có nhiều khi mình có tiền, nhưng mà cái tiền đó có thể là, một là do mình làm việc không có chính đáng có được, cho mình cũng sợ sao cướp giật. Rồi nếu có tiền đó do mình làm chính đáng mà lên, nhưng mà nhiều tiền thì mình cũng sợ mất. Cho nên nhiều khi có tiền không mua được giấc ngủ. Mình có tiền mua thuốc bổ uống, nhưng mình không mua được sức khỏe của mình. Mình có tiền mình mua cái bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn. Mình có tiền mình mua cái đồng hồ rất mắc để mình đeo, nhưng mình không mua được thời gian. Thành thử ra người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Rồi câu thứ hai người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Đúng rồi đó, mình ăn được ngủ được, ăn ngon lành, ăn không có gọi là picky, tức là không có khó khăn trong chuyện ăn uống, nằm xuống là ngủ không có lo lắng thì mới gọi là tiên. Còn nếu mà nằm xuống mà đắn đo mà lo lắng và suy tính thì mất ngủ. Đồ ăn rất ngon, nhiều món ngon lắm, nhưng mình ăn không được là vì mình đau khổ, mình buồn bực, thí dụ vậy, thì cũng không có tiền mua được. Thì cho nên á, vị hòa thượng mới nói quý vị mà muốn có tiền nhiều rồi á, quý vị phiền não nó đeo theo. Rồi cái thứ hai á là gì? Thứ hai là có tình yêu. Thường thường á, người ta muốn có một người yêu á, là người ta phải đeo đuổi. Mà hễ mà đeo đuổi rồi, có được cái người như ý mình rồi đó, bắt đầu mình phải làm sao? Phải làm sao giữ chứ, có phải giữ. Mà muốn giữ là phải tìm hiểu coi ảnh thích cái gì, em đó không thích cái gì. Thành thử cứ phải để ý nhau, tìm hiểu nhau để mà làm gì, làm vui lòng nhau để bảo đảm người đó bên mình. Mà nếu mà người đó mà có nhan sắc một chút thì mình cũng lo lắm, đi đâu mà không có mình thì mình cũng rầu lắm. Mình phải canh, mình phải giữ. Cho nên rồi thành thử muốn giữ cái hai chữ hạnh phúc đó cũng phải đánh đổi, phải tranh đấu đủ thứ hết. Cho nên lo lắng nó cũng đi theo. Rồi giờ có danh, ai bảo đảm mà cái danh của mình đó, là mình không phải mất bao nhiêu công sức. Một vị mà người ta muốn ra tranh cử rồi, đổ biết bao nhiêu tiền của công sức vô để mà có thể có được một cái danh vị ở trong xã hội. Cho nên á, Hòa Thượng mới nói á, đa ba vị mà nghĩ như vậy hoài đó thì ba vị không có vui đâu. Tu là gì? Tu là chuyển. Bây giờ cũng sẽ có tiền, cũng sẽ có tình yêu, cũng sẽ có danh. Nhưng mà cái danh, cái tiền để làm gì? Có nhiều tiền không phải để giữ, mà phải sớt chia. Mà quý vị để ý coi, mình mà có sớt chia được cho ai đó, tự nhiên trong lòng mình thấy nó vui lắm. Nếu thật tâm mà mình có cái lòng đó, mình sẽ thấy mình vui. Tại sao vậy? Thì mình thấy rằng ít ra mình sống mà mình có trang trải đến người khác, và tự nhiên trong lòng mình cũng có một cái niềm tin. Một có cái niềm tin là một ngày nào mà mình có bị những cái khó khăn gì á, tự nhiên ở đâu đó cũng sẽ có người tới hộ giúp cho mình. Vì sao? Vì mình sống mình có nghĩ tới người. Chứ nhiều khi mình sống á, mình không nghĩ tới ai hết á, mình chỉ nghĩ cho mình thôi, cũng được thôi, ai trách phiền gì mình đâu. Nhưng mà mình sẽ biết rằng mình không có bạn, mình không có những người mà người ta nhớ nghĩ đến mình. Vì mình sống mình chỉ biết mình thôi. Cho nên Hòa Thượng nói có tiền không có sao, nhưng mà quý vị nghĩ thêm chút nữa đi, tức là có tiền quý vị sớt chia cho người khác, phụ bớt cho người khác. Đâu có phải đợi giàu có mới phụ được. Mình nghèo cũng được nữa, mình phụ trong cái khó, cái nghèo của mình. Thí dụ mình có 5 đồng, mình giữ 4 cho người ta 1. Thành sự khi mình thấy là khi mình làm được cái việc đó, trong lòng mình vui lắm. Vị nào mà đã từng có cái tâm hạnh dân tặng như vậy, quý vị sẽ thấy nó khác. Thí dụ như người ta tới, người ta xin mình mà mình không cho đó, tự nhiên trong lòng mình thấy khó chịu lắm. Mình cho được ít nhiều gì cho được đó, tự nhiên mình thấy vui, mình thấy thoải mái. Đó, sống như vậy thì tự nhiên mình thấy mình có tiền nó chính đáng. Cái tiền mình giữ đâu có đem theo được, mà mình biết sớt chia. Cho nên cái tu của mình á, là mình chuyển và mình mở rộng ra. Thí dụ như chỉ cần mình đổi một chữ thôi, đời sống hàng ngày của mình á. Thí dụ mình biểu đứa con của mình á, con phải làm cái này. Tự nhiên nó nghe cái chữ phải đó, cái tự nhiên nó cảm thấy hình như nó bị ép uổng. Giờ thay mình đổi chữ thôi, con nên làm cái này. Thì tự nhiên nó cảm thấy đây là một lời khuyến khích, chứ không phải là một lời ép uổng. Cũng muốn nó làm thôi, nhưng mà mình dùng cái chữ nên hơn là chữ phải. Thí dụ thôi, mình bữa nay tuyết nhiều quá, ba ra xúc tuyết mà nó ngồi trong này nó coi tivi. Mình nói là con ra con xúc tuyết với ba đi. Con nên ra phụ với ba để có cái tình, mà một lát nữa rồi vô con xúc được phần nào thì ba cũng đỡ phần đó. Tự nhiên nó nghe cái mình ra, mình nói con phải đi ra xúc. Hay là hai đứa con trong nhà, một đứa thì đi, một đứa không. Thì giờ mình muốn cái đứa kia đi, mình nói, thì nó nói tại sao nó phải đi, nó không phải. Bởi vì anh của con bữa nay bệnh, hay là đang bận một công việc gì đó, thì con nên ra con phụ cho anh một chút. Hoặc là hai đứa đi ra, nó hai đứa ra làm cho lẹ, để anh con vô con còn học bài, làm bài hay đi làm. Thì cuộc sống này á, nhiều khi mình thay đổi một cái chữ thì tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Quý vị có thấy được điều Hòa nói vậy đó. Thật ra tất cả là do chúng ta ứng dụng. chúng ta ứng dụng như thế nào. Cho nên ở đây Hòa Thượng mới nói các vị có tiền cũng tốt, nhưng mà thay vì như vậy, quý vị nên mở rộng cái lòng ra. Mở rộng cái lòng để làm gì? Để mà quý vị thấy rằng cái tiền của mình đó, mình xài nó chính đáng. Và khi mình mở rộng được lòng như vậy thì tự nhiên ở chỗ khác nó có tới với mình. Mình có mở cửa với người khác thì người khác mới mở cửa với mình. Mình lấy ví dụ như ở Việt Nam đó, quý vị thấy Việt Nam thời đó, Việt Nam sáng ra là trong xóm, trong hẻm, nhà nào cũng mở toàn cửa trơn. À, nhà nào cũng mở cửa ra hết, phải không? Thì ai đi ngang cái mình khi đi chợ về có thấy chị ba chị tư vậy đang ngồi lặt rau cũng tấp vô thăm hỏi vài câu rồi mới đi về nhà mình, có phải vậy không? Chứ cái tình ở Việt Nam nó đẹp, nó dễ thương như vậy thôi. Có nhiều khi mình mới tô cơm ở nhà mình xong nhà mình không ăn đâu, xách qua nhà hàng xóm ngồi. Quý vị thấy không? Cho nên cái mở cửa nó rất hay. À, mà ở Việt Nam mà nghe mà nhà nào hữu sự một cái thôi là từ ở cái cuối xóm cho tới đầu xóm tụ về cái nhà đó hết, coi coi có giúp đỡ được cái gì không. Thật ở Việt Nam mới nói bà con xa không bằng lối xóm ở gần, khi tối lửa tắt đèn cũng nhờ lối xóm, phải không? Nhiều khi bà con xa đâu có gần mình mà lối xóm gần. Cho nên mình sống mà mình biết suy tư, mình biết lân mẫn tới những người xung quanh hay lắm. Cái đó rất là hay. Mà ở đây quý vị thấy mặc dù á, nhà nào cũng đóng cửa đó, cái xứ này là cái xứ ai cũng đi làm khóa cửa lại, rồi về tới nhà lạnh thấy mồ, ai dám mở cửa, đóng lại. Nhưng mà dù người ta đóng cửa nhưng người ta có mở lòng. Người ta có mở lòng, quý vị thấy không? Haiti mà động đất thôi, Mỹ cho 100 triệu, Canada cho 50 triệu. Chẳng những vậy mà cho lính, cho hàng triệu người, nhân viên xã hội đi qua tận bên nước đó để mà giúp đỡ, chở không biết bao nhiêu đồ ăn qua bển, không biết bao nhiêu thuốc men qua bển. Cho nên vì cái hoàn cảnh, vì cái đời sống xã hội, cửa thì đóng, nhưng mà cửa lòng có mở. Cái cửa lòng người ta có mở. Rồi đó, Pháp Hoàng nghe nói là Canada còn có ý là giống như matching nữa đó. Có chưa? Có rồi phải không? Đó. Cái kỳ mà bão lụt 2004 mà cái bão gì nó kêu là tsunami đó, một công dân Canada mà cho 50 đồng, chính phủ sẽ cho 50 đồng. Cho nên kỳ đó mà Phật giáo tại Canada mình vận động được 200.000 Phật tử, 200.000 đô Phật tử ủng hộ, chính phủ Canada cho 200.000. Rồi bây giờ một trận này chính phủ Canada bây giờ tiếp tục matching. Quý vị thấy không? Một cái đất nước mà người ta mở lòng như vậy. Cho nên đó là mình sống mình có mở lòng. Mở lòng với người khác. Quý vị để ý đi xe mà tuyết mà mình đang ở trên đường mình bị như vậy. Mà cái người nào mà họ biết trong xe họ có sẵn, họ có đồ xúc, họ bước xuống xe họ phụ cho mình. Họ đẩy xe cho mình. Không cần quen biết. Cái đó là người ta có tu đó. Ta tu cái phước. Không? Người ta tu cái phước. Thở đây á, mình có tiền của đời sống của mình được mở lòng. Quý vị nhớ hồi đó mình ở Việt Nam mới qua, mình có gì? Đâu có gì đâu. Hai bàn tay trắng. Rồi từ từ mình có. Bây giờ mình có rồi, mình nghĩ tới những người nghèo, mình nghĩ tới những người khốn khó để mình chia sẻ. Giờ Pháp Hòa nói thật chứ, dụ bây giờ mà đi đâu mà Phật tử có cúng, Pháp Hòa cũng để vô chùa. Còn không là để dành đó đi giúp đỡ cho những người nghèo khó ở Việt Nam. Nên mình nghĩ rằng mình ở đây ăn cũng có, mặc cũng có, đầy đủ, không có sao. À, mà nếu mình có thiếu, cái thiếu của mình cũng không đến nỗi. Thôi mình có thể giúp được, mình cứ giúp. À, cho nên mình nghe lời Hòa Thượng dạy, không phải là kêu mình đừng kiếm tiền, không phải. Có tiền tốt, nhưng mà có tiền mà biết chia sẻ, cái đó là hay. Cho nên Hòa Thượng dạy mình cách sống có an lạc. Cái cách sống không phải nhiều tiền mà an lạc, mà sống có tiền mà biết chia sớt thì tự nhiên đời sống mình có an lạc. Hiện tại tâm mình an vui vì mình biết, mình biết rằng mình sống mà mình không có bo bo, mình giữ của mình, mà mình biết trang rãi tới người khác. Cái điều thứ hai, có tình yêu hiến dâng. Hiến dâng này không có nghĩa là ô mình có cái người tình yêu đó mình đem tặng, nhưng không phải. Cái chữ tình yêu hiến dâng này là như thế này: mình có được một tình yêu mà bây giờ mình mở cái tình của mình cho nó rộng nữa, là mình tình thương cho tới mọi người, mọi loài nữa. Mình có một người để mình yêu rồi, coi như là của cá nhân mình rồi, nhưng mình mở làm sao mình có một tấm lòng bao la như biển nữa. Thật ra thì nếu ai sống cho riêng mình thì lòng cũng có rộng, nhưng mà rộng như sông thôi, phải không? Còn nếu ai mà sống cho mọi người thì rộng, mà rộng như như biển. Thật ra thì sông nó cũng có cái rộng của nó, nhưng mà rộng như sông thôi. Biển thì có rộng mà rộng mênh mông. Đó. Cho nên mình cũng có cái khúc sông, mình cũng có khúc biển. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, mình là diệu dụng của cái tâm rồi đó. Cái tâm mình nó diệu dụng rồi đó. Ở trong ly này thì nó tròn, nó dài. Cho nó ra cái dĩa thì nó rộng. Nó là nước. Mà thể nó là nước rồi thì tùy theo cái đồ đựng. Đồ đựng rộng thì nó ra rộng, đồ đựng hẹp nó ra hẹp. Sống được như vậy. Cho nên người ta mới gọi, người ta ca ngợi cái nước của Quan Âm Bồ Tát cầm trên bình đó. Nước này vuông hay tròn là tùy theo bình chứa đựng. Gặp mùa xuân thì loãng, gặp mùa đông giá thì nó đặc lại. Loãng hay đặc nó cũng là nước. Dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Bị ông vua ông phê vì diệt tấu chương đó. Ổng mà say yes là dân có tiền, mà ổng say no là dân không có tiền. Thấy không? Thì chỉ cần một cái chữ ký của ổng thôi. Thấy không? Chỉ cần một chữ ký của ổng thôi. Cho nên dưới ngọn bút của quân vương thì sẽ trở thành ơn mưa móc. Với trên đầu dương liễu của Bồ Tát sẽ trở thành cam lộ thanh lương. Cũng là nước mà ứng dụng đúng. Thấy không? Ông vua mà ổng mà thấm cái mực, bởi vì mực hồi xưa mài là phải có nước. Mà mài mực mà xong rồi ổng chấm một cái tấu chương đó mà ổng không có sáng suốt, ổng phê cái tấu chương đó thì có thể dân chúng lầm than khổ sở. Cho nên tùy. Ở đây cũng vậy, mình có một cái tình, mình cũng có trái tim, thì cái trái tim này mình phải mở như thế nào, không phải chỉ cho một người hai người mở rộng. Giống như quý vị thấy một ông vua, khi mà ổng chỉ có tình yêu cho gia đình ổng thôi, tức là chỉ có hoàng hậu hay các bà cung phi hay các hoàng thân quốc thích, thái tử công chúa thì đâu có được. Không phải minh quân. Minh quân là ở trên chính bệ thì phải nghĩ tới dân lành ở ngoài. Về tới nhà sau khi mà thối triều rồi thì vào bên trong rồi thì ổng có tình cho gia đình của ổng, phải không? Mà ổng vua là vậy. Tức là ông cũng có cái mái nhà riêng của ông. Rồi khi mà bên cạnh đó, ông phải có một trái tim rộng lớn, ông trang rãi cái tình của một vị vua đến với các thần dân nữa. Cho Hòa Thượng nói có tình yêu thì phải dân hiến. Bây giờ mình là Phật tử, đối với một vị tu sĩ thì không có tình riêng, mà chỉ có tình chung thôi. Nơi nào cần mình đến, chúng sanh cần thì mình đến, đạo pháp cần thì mình đi. Thì giờ mình là Phật tử mình cũng vậy thôi. Mình làm được gì cho ai mình làm. Ở trong tứ nhiếp pháp đó, cái đó gọi là đồng sự. Xin lỗi, lợi hành. Bố thí, ái ngữ, lợi hành. Lợi hành là cái gì lợi cho người mình làm. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là quý vị có danh, quý vị phải phụng sự. Có danh thì mình phụng sự. Tức là bây giờ mình có một địa vị cũng tốt, nhưng cái địa vị đó để mình làm cái gì? Thí dụ như ở đây, trong cái xứ của mình đây có dân biểu. Dân biểu là theo cái hiểu nghĩa thông thường của mình là cái gì? Đại biểu cho dân, đại diện cho dân. Còn nếu mình hiểu theo chữ nghĩa Việt Nam là dân biểu gì làm nấy. Kêu dân biểu. Dân biểu là cái người đại diện cho dân. Dân cần gì mình lên gặp dân biểu đó. Ha. Gặp dân biểu đó đại diện cho mình để lên. Đó. Và có nhiều dân biểu cũng sống như vậy. Ở đây ví dụ như các cộng đoàn nào cũng vậy hết á. À, muốn xin tiền chính phủ phải nhờ dân biểu. Họ đưa cái đơn lên, rồi họ có một cái thơ, họ ủng hộ mình, họ nói họ biết cái cộng đoàn này từng làm việc tốt như vậy như vậy, cái thì trên chính phủ họ tin tưởng hơn, họ cho cái tài khoản nó dễ hơn, thí dụ như vậy. Cho nên là mình có ai trên đời này cũng có danh hết á. Đâu phải là đợi mình làm mà một cái người nào ngoài xã hội mới có danh, ai cũng có danh hết. Thí dụ như giờ nè, ở nhà mình có danh không? Mình cũng có cái danh làm cha, mình có danh làm mẹ, mình có danh làm ông, làm bà, thấy không? Rồi đi tu rồi cũng có danh làm thầy, rồi vô chùa mình làm Phật sự rồi mình cũng có cái danh nữa, hội trưởng, thư ký, thủ quỹ, hội phó gì đó. Thành là ứng dụng cái danh của mình cho nó đúng. Mình ở trong cái địa vị đó thì mình phải hành xử cho đúng cái địa vị của mình làm. Thì Hòa Thượng mới dạy á, nếu mà mình sống mà mình không có mình không có nghĩa là mình bỏ hết những cái chuyện đó, nhưng mình có, mình cũng đừng có bao giờ dính với cái đó, mà mình biết dùng cái đó một cách chính đáng thì là tốt. Quý vị hiểu ý Hòa Thượng này vậy. Mà ứng dụng được như vậy thì gọi là an lạc. Thí dụ như ông Nguyễn Công Trứ nói, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có gì, phải có danh gì với núi sông. Thấy không? Như vậy thì cái danh mà theo Hòa đoán nghĩ đó, cái danh là cụ Nguyễn Công Trứ nói đó, không phải là mình đi tìm một cái địa vị đâu, xã hội đâu. Bên cạnh đó, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, mình phải sống như thế nào với sông núi đất trời. Mình bởi vì mình ở trong trời đất mà. Cái câu của cụ hay cái là sống trong trời đất phải làm gì với núi sông. Chứ mình ai người chúng ta không sống trong trời đất. Nhưng mà mình phải ứng dụng, mình phải sống như thế nào để cho xứng đáng người ở trong trời đất, đền đáp được cái ơn sông núi. Mà người Việt mình gọi là hồn thiên sông núi đó. Giờ có một cái bài sám thôi. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Sông á là tượng trưng cho tấm lòng rộng lớn của mình. Núi là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ của mình. Vì núi là nó vững, cho nên núi vững là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ. Sông là mênh mông, là bát ngát, là mát dịu, tượng trưng cho tấm lòng. Người sống mà có danh mà biết ứng dụng với tấm lòng, với trí tuệ thì cái danh đó không có hại. Mình làm một cái người có chức vị mà không phải để chỉ ăn hối lộ, không phải chỉ có mình sống trong cái danh vọng đó, mà mình có cái danh đó mình phải sống cho trọn vẹn. Mình làm gì được khả năng của mình. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ á, một cái người đó họ làm một cái trưởng gì, một cái trưởng ban gì đó, họ có quyền quyết định một cái việc gì trong cái phân khoa đó, cái nhóm đó. Mà họ thấy rằng cái quyết định của họ có thể giúp đỡ được cho người đó thì họ có thể dùng cái quyền của họ để họ quyết định, mà để giúp đỡ người, chứ không phải chỉ để mà bành trướng cái thế lực, hay là để như thế này như thế kia cho cá nhân thì nó uổng đi. Cho nên theo Hòa Thượng dạy, Ngài không biểu chúng ta phải từ bỏ hết mấy cái đó, lên non lên núi mới gọi là an vui tự tại. Mà an vui tự tại hay không là chúng ta có cái đó mà chúng ta ứng dụng như thế nào. Thí dụ mình có tiền, mình ứng dụng tiền cho đúng thì tiền đã không có sai. Còn mình có tiền mình xài không đúng thì mình có lỗi đó. Tiền không có lỗi nha, tiền không có lỗi gì hết á, nhưng mà cái tâm của người xài tiền. Mình xài tiền mình xài đúng thì tự nhiên cái đồng tiền mình nó chính đáng. Còn mình có tiền mình xài không đúng là không được. Cho nên á, cái lợi cái danh, nếu mình dính nó nhiều quá thì mình đau khổ. Tại vì nếu một ngày nào đó mà lợi danh nó mất á thì sao? mình buồn, mình khổ. Hồi xưa người ta nói tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất tình yêu, em khổ thật nhiều. Bây giờ mình sửa lại, lợi danh, ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lợi danh, ta khổ thật nhiều. Đó là những cái người dính đó, phải không? À, Chư Tổ thường dạy nè: nhập trần tri túc, tâm thường lạc, xuất thế vô cầu, phẩm giá cao. Mình nhập vô trong trần, nhưng mà thường tri túc là biết đủ đó, tâm thường lạc. Mình còn có danh có vị, bị nhập trần mà, tức là mình phải có danh có vị có hết. Nhưng mà nếu mình cứ cảm thấy mình ứng dụng được những cái đó của mình, thì tự nhiên tâm mình thường lạc. Mình nói ví dụ như mình lợi dụng một chức quyền, mình làm cái gì nó không đúng coi, ngủ yên không? Không có yên đâu. Nếu mà cái người đó có sống với cái lương tâm á, đem cái tâm ra mà sống, không có yên. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình buôn bán cũng vậy, mà lỡ hôm nào mình gạt được người ta mua một cái gì đó của mình á, nó dưới một cái giá thật cao mà cái món hàng nó không đúng rồi, với cái người mà họ không có cái tâm để sống đó, họ thoải mái lắm, họ về họ bình thường. Nhưng mà cái nếu mình mà cái tâm mình mà có một chút thiện lành mà nó khởi lên, mình thấy khó chịu, có phải vậy không? Cho nên mình mà sống được với cái tấm lòng đó của mình đó, thì tự nhiên mỗi ngày con người mình nó có an lạc và nó biết thúc liễm hơn. Người sống mà có thúc liễm, có an lạc. Thúc liễm tức là mình biết ngăn ngừa, mình biết bó, mình biết chăm sóc cái tâm của mình, không để cái tâm mình nó đi sai, gọi là thúc liễm. Cho nên qua cái câu chuyện đó, thì mình mới thấy rằng Hòa Thượng dạy là các vị sống có tiền, có tình yêu, có địa vị, mà quý vị mở ra chút nữa thì tự nhiên đời sống mình an lạc. Còn nếu mình chỉ giữ cho riêng mình thôi thì sao? Mình không có an lạc. Khi mà mình nhìn vào sự việc hàng ngày nó xảy ra, chẳng hạn như ở bên cái nước Hy thì đã nghèo rồi, động đất. Mà động đất mà đâu phải mà động một lần đâu, cách đây mấy ngày làm trận nữa cũng 6 chấm á. Thấy không? Thành thử ra trong một cái đất nước nhỏ, nghèo, mà hai lần động đất. Rồi bây giờ đó, mình thấy rằng mình sống ở đây, mặc dù bão tuyết thật, thấy không? Nhưng mà cái bão tuyết này so với cái trận động đất kia thì nó chả nghĩa lý gì hết. Nhưng mà xin thưa quý vị là Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng dạy như thế này: nhiều những cái thiên tai, những cái động đất á, xảy ra đó là từ do cái tâm động của mình, động tâm đó. Vì cái tâm của mình á, ít có hướng về những cái nẻo lành, rồi thường nó tạo ra những cái đời sống. Thí dụ như hiện tại đây nè, dù mình không có động đất nha, nhưng mà có nhiều gia đình á, làm sao đất nó cũng động dữ lắm. Có nhiều khi đâu phải nứt đất rồi mình mới rớt xuống đó mình chết đâu, nhưng mà bao nhiêu những cái đau thương nó cũng sụp đổ, nó cũng động đất ở trong nhà. Do từ đâu? Do từ cái tâm động của mình, từ cái tâm động của mình. Cho nên nói như vậy đó, thì bởi mình mới thấy rằng á, cái mà chúng ta đang sống ở đây so với cái bên kia đó, mình không nghĩa lý gì hết. Khi thấy được như vậy thì hồi mới đầu mình bực lắm, trời ơi tự nhiên bão tuyết. Cái thì khi mình nghĩ tới như vậy, cái mình appreciate, tiếng Anh nó kêu vậy đó, tức là mình biết trân quý những cái gì mình có được. Cho nên bây giờ mình có một chén cơm mà với nước tương mình ăn, mình vẫn thấy mình hạnh phúc. Thí dụ như cái ông gì, ông ở bên Haiti là cái dinh của ông tổng thống hả, cũng sụp. Rồi bây giờ ổng cũng lang thang như bao nhiêu người dân ở bển vậy đó. Quý vị thấy không? Thành thử ra cuộc đời này cái chuyện mà thịnh suy đó, nó mấy hồi đâu. Mà bây giờ ví dụ như ông tổng thống đó, mà nếu mà trong thời gian ông tại vị đó, mà ông sống mà ông có lân mẫn, có thương những người dân bên ngoài, thì bây giờ ông đi xuống và ông sống như người dân, ông bình thường lắm, không có đau khổ. Vì sao? Vì khi mình còn ở một cái địa vị cao mà mình vẫn đem cái tâm mình sống như người dân. Cho khi mà ông, ví dụ Phá Hoà không biết, nhưng mình nghĩ nếu mà ông bước ra ngoài bây giờ ông đang lang thang vậy, người dân vẫn không có khinh bỉ gì ông hết á, mà chẳng những vậy mà họ còn thương ông, và chính bản thân ông cũng sẽ không đau khổ. Trời ơi, ngày nào mình ở trên ngôi cao, bữa nay mình phải lang thang như những người dân này, bây giờ cũng lang thang màn trời chiếu đất vậy đó. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên á, mình có cũng được, mà cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng. Ứng dụng. Giờ mình, giờ mình có sức khỏe nè, mình có khả năng nè, ha, rồi mình có mọi thứ. Giờ mình ứng dụng sức khỏe, khả năng của mình như thế nào cho nó chính đáng, thì tự nhiên mình thấy cái ngày hôm đó mình sống không có uổng. Cho nên Đức Phật mới nói đó, sống một ngày có ý nghĩa còn hơn sống trăm năm vô ý nghĩa. Vì mình sống một ngày mình có làm lợi được cho ai đó, còn không á thì mình có một phút nào đó, một phút nào đó mình nhìn lại thì mình tự nhiên mình thấy hình như một ngày qua mình sống không được gì hết. Quý vị để ý đó, cái người tu của mình nó khác là như vậy đó. Hôm qua Pháp Hòa giải thích cái chữ tu sĩ đó, thấy không? Tu sĩ là người tu, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng là tu sĩ hết. Mình sống mà cái trái tim của mình nó lạnh ngắt, mặc kệ ai sống ai chết ai gì thế kệ, thì cái đó thôi khỏi nói. Cho nên bữa hôm á, có một cái đứa nhỏ kia đó, nó ghét anh á, thì thầy, ông thầy mới thấy à thôi cũng được, con còn biết ghét thầy cũng mừng, là tại vì con còn có cái feeling, con còn có cảm. Nếu mà con sống mà con không còn ghét cũng còn thương nó, thầy mới rầu. À, ông nói như vậy, nhưng mà trong cái lời dạy đó mình mà suy ngẫm thì mình thấy nó cũng có cái lý. Là vì con còn có, con bị gì, cuộc đời nó vô thường, con có ghét có nghĩa là con đã từng thương, con đã từng thương cho nên con mới ghét. Mà hôm nay con ghét thì con cũng sẽ có ngày con thương. Như vậy trái tim của con nó còn đập, nó còn nóng, nó còn nghĩa là rung động. Còn thầy sợ nhất một trái tim là bất động. Trái tim đó là trái tim gì? Trái tim đó là trái tim mùa đông. Trái tim là trái tim mùa đông. Trái tim đó là trái tim của ngục tù. Cho một cái trái tim đó thầy sợ. Thành thử ông thầy cũng nói ngắn gọn, nhưng mình nghe được á, mình phải suy nghĩ. Cho nên nếu mà một, nhờ một người mà còn thương còn ghét, biết không, biết người đó khổ đó, tức là cũng còn bực bội, còn buồn, nhưng ít ra, at least, ít ra cái người này còn có cảm giác. Có người mà sống mà họ không còn cảm giác nữa, giờ họ đi về tới nhà họ giục cái áo đó cái lên giường họ ngủ, không cần biết con họ ăn cơm chưa, vợ có nhà không, hay là đi đường bị tuyết ngập còn đang cào tuyết không hay, thí dụ cái đó mới khổ ạ. Thí dụ vậy. Cho nên đó, mình thấy nhiều khi đi làm về, ngược lại cũng vậy. Ngược lại cũng vậy, mình được có cái phước là được một người chồng lo lắng cho mình, thì mình cũng đừng có thờ ơ. Mình sống á, càng khi mà mình càng sống ở trong đời, mình càng thấm nhuần cái đạo lý của Phật á, thì mình mới thấy rằng Đức Phật á, dạy mình á, không phải tu hành để rồi chúng ta trở thành một cái bậc siêu phàm, gọi là vượt thánh, để mà rồi chúng ta không còn cảm giác gì với ai nữa. Không phải đâu. Mình sống làm sao mà mình biết nhìn mọi người. Hôm cuối năm vừa rồi đó, Pháp Hòa mới nói với mấy chú đó, Pháp Hòa nói với mấy đứa sống làm sao mà ráng làm cho được. Con mắt để nhìn, lỗ tai để nghe, trái tim để cảm. Người sống mà có nhìn, có nghe, có cảm không đến nỗi đâu. Sống là phải có nhìn. Vì khi có nhìn á, trái tim nó rung động. Thấy cảnh khổ của người, tim rung động. Cho nên nhiều khi á, kiến đạo là mình vừa thấy phải không, liền chứng đạo. Hiểu rõ cuộc đời nó vậy. Rồi bây giờ mình lấy tai mình nghe, nghe người ta nói, tự nhiên cảm được, làm được điều đó. Cho nên bây giờ đó, mình để ý, mình sống trong chùa không vậy, mình sống ở nhà không vậy, sống đâu không vậy á, người mà sống mà có trái tim, có con mắt, có tai, thì tự nhiên mình làm cho một người xung quanh mình an vui lắm. Cho nhiều khi đâu có cần gì lớn lao đâu, chỉ một lời an ủi, một lời hỏi thăm thôi, tự nhiên thấy cũng đủ rồi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một cái tuần cải lương, cái anh này ảnh thương cái cô này. Thì cái cô này là một cô gái giang hồ, nhưng mà anh thương thật. Rồi cái cô này thì mặc cảm cho nên bỏ đi rất là lâu. Thì mặc dù cô này thương anh lắm, nhưng mà vì cái danh dự của anh muốn bảo vệ cho anh, cho nên cô này bỏ đi. Thì bao nhiêu năm trời anh này đi tìm, thì một ngày nọ tình cờ gặp được nhau, thì anh này mới nói rằng anh đã đi tìm em tận khắp nẻo chân trời, từ đường phố rộng thênh thang đến tận cùng ngõ hẻm, nói như vậy đó. Cái thì cô này cũng mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em cho chọn lựa không sai. Quý vị thấy những câu nói như vậy. Thì anh này nói là anh đã đi tìm cô này như vậy vì anh không có màng cô này là một người như thế nào, bởi vì anh thương cô thật. Thì cô này mà cô thương thật, cho nên cô mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em đã chọn lựa không sai, chọn lựa một cái người mà mình có thể gửi gắm được. Cho mình sống ở đời mình có rung cảm, mình có thương lân mẫn nhau, mình đâu có làm được cái gì cho cái người bệnh, không làm được gì cho người bệnh mà hết bệnh hết á, nhưng mà có lời hỏi thăm của mình là một cái sức mạnh. Cho nên trong đạo hữu với nhau, mình nghe ai bệnh lập tức mình đi tới thăm, đi không được gọi phone, tự nhiên chỉ bao nhiêu đó thôi nó cũng đủ làm ấm lòng với nhau. Huống chi là mình chung sống một nhà mà không ai biết ai hết á, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm gì làm, thì thấy nó lạnh lẽo lắm. Cho nên đối với cái dạy của Hòa Thượng đây, thì Ngài muốn hướng dẫn mình như vậy đó. Các vị có tiền, có tình yêu, một cái chữ tình yêu này không có nghĩa là chỉ dành riêng cho một người, mà mình có trái tim, biết thương, biết cảm. Cho quý vị lễ Đức Bồ Tát, lại Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Con mắt là để nhìn, trái tim là để cảm. Cho nên người sống mà có con mắt, có trái tim đi vào cuộc sống thì cái người xung quanh mình đỡ lắm. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Biết như vậy đó, cho nên mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Thí dụ như Pháp biết Pháp Hòa bệnh mà chú Nguyên Thành mà cho cái nước apple cider nóng nóng uống khỏe, chỉ cái hành động nhỏ vậy thôi cũng làm cho người kia đủ hạnh phúc. Giống như bây giờ mà mỗi lần mà hôm bữa thứ sáu vậy đó, Pháp Hòa bệnh thì không có xuống được dưới nhà, thì quý cô biết như vậy cho nên nấu sẵn một cái nồi cháo cảm. Tới hồi Pháp Hòa giảng buổi tối đó xuống thì mấy cô nhắc là đi ăn cháo. Thì tự nhiên mình có ăn hay không cái chuyện đó tính sao, nhưng mà người mình tự ghi mình cảm thấy nó cũng vui, nó ấm lòng là sống với nhau, chung với nhau một đạo tràng, mình bệnh mà người kia biết chăm sóc. Cho nên quý vị nhớ là Đức Phật có một lần Ngài đi thăm bệnh, có một vị tỳ kheo bệnh mà các huynh đệ quên chăm sóc, lo liêm diêm tu không quên chăm sóc. Thì Đức Phật đi tới thì thấy cái vị này mình mẩy hôi hám mà thuốc men không ai chăm sóc. Phật mới hỏi là ai ở chung với thầy, nói dạ huynh kia, huynh nọ. Đức Phật mới bảo Ngài A Nan múc cho Ngài một thau nước nóng, tự tận tay của Ngài lấy khăn Ngài nhúng nước, rồi Ngài lau mình cho vị tỳ kheo đó, rồi thay quần áo cho vị tỳ kheo đó, và đem thuốc men, thức ăn đến. Và sau đó Đức Phật đã đợi các thầy về, Đức Phật dạy một bài pháp. Đức Phật dạy công đức của người chăm sóc bệnh, và Đức Phật dạy các thầy là huynh đệ với nhau, có cơ duyên sống chung với nhau thì các thầy nên để ý và chăm sóc cho nhau. Thành thử quý vị thấy Đức Phật không phải dạy chúng ta chỉ một cái mực tu để mà giải thoát không, phải không? Mà Ngài còn dạy chúng ta sống rất tình với nhau, rất người với nhau. Chứ con người mình nó khác là chỗ đó, bệnh biết chăm sóc, chết biết chôn với nhau. Không, thường thường con vật á, con này nó chết thì con kia tới ăn, nó có chôn cất vì nhà đâu. Con người nó khác, người này chết, người còn ở lại lo đàng hoàng, chôn cất, mai táng, hỏa táng hay như thế nào đó cho đàng hoàng. Đó là cái tình người với nhau. Cho mình hay cái người đã mất đi đến thắp cây hương. Cho nên cái tình của người Việt, cái tình của ngã đông nó đậm đà như vậy. Có một cái anh làm ở nhà hoàng á, anh mới nói với Pháp Hòa là bây giờ đó họ đang có cái ý muốn á, là đi thăm người chết mà cái kiểu drive through. Quý vị biết cái kiểu đó không? Tức là cái kiểu như là đi mua tiệm McDonald's hay mấy cái quán ăn á, như Tim Hortons á, không có thì giờ bước xuống xe phải không? Rồi cái lái xe qua cái chỗ drive through á, rồi cái bấm cái nút hỏi muốn mua cái gì, cái nó mua vậy, cái nó giá tiền, cái tới trả tiền lấy vậy. Bây giờ họ đang có cái ý đó, tức là sẽ đưa cái quan tài người mất nằm đâu gần cửa sổ á, rồi nghĩa là lái xe đi ngang ngó một cái rồi bye bye, rồi là xong. Pháp Hòa nghe xong rồi nói, nếu mà có đi họp đó, nhớ đừng có tán đồng cái ý đó. Đâu phải là cái đời sống mình bận rộn đến mức độ mình không làm được cái chuyện đó, có phải không? Cái đó là nó kỳ lắm. Không có cái chuyện mà viết gì funeral drive through doesn't work, doesn't make sense. Drive through viewing. Hôm rồi có một anh Tây Phương, anh tới nói Pháp Hòa, anh nói là cái cách của thầy rất là hay, là khi mà mình đi đám tang đó, mà cái người đó mà là hỏa táng đó, thì mình mời tất cả mọi người đi lên, xong rồi mỗi người có một cái hoa tiễn vô trong quan tài luôn, rồi xong đậy nắp lại đưa vô lò thiêu. Tại vì ở đây mình cái lò thiêu nó hơi hẹp, không có thể mọi người vô trong đó mà tiễn hoa vô trong lò được. Còn đi chôn thì được, đi chôn thì hạ đất xuống rồi thì mỗi người tiễn cái hoa được. Còn ở đây đi thiêu thì mình làm kiểu khác, là mình để mỗi người cái hoa. Thấy không? Cái cánh hoa đó là tượng trưng cho một cái tình nghĩa tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa nói với cái anh làm ở trong nhà hoàng á, cuộc sống này nó rất là creative, nhưng mà có những cái nó không phải đạo. Quý vị thấy không? Như có một lần á, cái hãng Secret Victoria, tức là cái chỗ mà chuyên môn làm những cái áo tắm đồ này kia đó, thì ảnh mới đem cái hình Đức Quan Âm á, ảnh in ở dưới cái áo tắm á. Anh đem cái hình Đức Quan Âm Bồ Tát á, anh để trên cái ngực của áo tắm. Rồi anh mang cái hình của Phật Thích Ca đó in ở dưới cái đáy quần của áo tắm. Thì khi mà cái sản phẩm nó được xuất hiện trên thị trường đó, thì tất cả những giới Phật tử mình rất là phản ứng và không có đồng ý. Nhưng mà không có bạo động. Viết thư, hàng trăm ngàn, hàng triệu lá thư viết lên trên cái hãng đó. Thì Pháp Hòa có ký một cái lá thư. Trong cái lá thư đó nó có một cái câu mà, chúng tôi biết rằng nghệ thuật là một sáng tạo, art is a creative, nhưng mà nó phải có cái limit, nó phải có cái giới hạn của cái sáng tạo, và không nên dùng những cái biểu tượng của các bậc tôn đức trong mỗi tôn giáo. Chúng tôi không chỉ riêng nói Phật giáo, hình ảnh của Chúa, hình của bất cứ một vị nào, nếu nó đã là biểu tượng tâm linh của mỗi tín đồ trên thế giới này, thì chúng tôi đề nghị là quý vị không nên dùng. Thì sau đó không lâu thì có một cái phim nữa, một ông đạo diễn chụp một cái hình quảng cáo cái bộ phim đó, ngồi trên đầu của Phật Thích Ca, đưa cái poster đó ra ngoài liên tục như vậy. Nhưng mà mình vui là mình không có bao giờ mình bạo động, không bao giờ khởi một cái niệm bạo động, niệm khởi còn không có. Chỉ muốn khuyên họ đừng làm những chuyện đó, không nên. Thành thử ra hôm nay đó là cái ngày lễ Phật thành đạo, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái chuyện mà Pháp Hòa đi đám tang vừa rồi. Trong ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, có 4 ngày thôi, mà mình chứng kiến ba sự ra đi của ba tuổi tác. Thì để nó giúp cho mình thấy được cái vô thường, nó làm cho mình thấy được cái vô thường, và tự nhiên mình cảm thấy rằng mỗi người mình sống như thế nào để cái đời sống đó nó có ý nghĩa. Và thường thường á, đôi khi á, mình không có gặp những cái cảnh khổ trong đời á, tự nhiên cái tâm mình ít có khi nào mình trùng lại để mình suy tư, để mình quán chiếu. Cho nên thỉnh thoảng mình gặp những cái niềm đau nỗi khổ trong đời á, chưa hẳn là cái điều xấu. Nhiều khi như vậy á, nó cho mình một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại, để chúng ta phản ảnh, chúng ta nhìn lại. Tiếng Anh nó gọi là reflecting. Mình phải nhìn lại. Chứ còn sống mà mình cứ lúc nào cứ thuận hoài đó, đôi khi cũng không tốt. Mình sẽ bị cái tâm buông thả, bỏ trôi, và cái sự kiêu ngạo nó có thể nó sinh ra. Cho nên Phật dạy mình đó, cái hay là lúc nào mình có thể quán chiếu được. Hoàn cảnh thuận cũng quán chiếu tu tập được, hoàn cảnh nghịch cũng quán chiếu tu tập được. Thì tại hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái mở đầu như vậy, cũng như cái câu chuyện ba người đệ tử đến hỏi vị thầy về cái cách sống cho an lạc, thì vị thầy mới trả lời nè: có tiền thì phải biết nên hiến tặng ha, có tiền nên sớt chia, có tình yêu nên trang rãi và hiến dâng, có danh vị nên phục vụ. Có được như vậy thì đời sống mình mới có an lạc.
Cho nên có một chị Phật tử tuần rồi lên gặp Pháp Hòa, và chị nói rằng nếu mà con có con trai của con mà nó chịu đi tu á, thì con cảm thấy rằng đó là phước báo của 10 đời gia đình con, chứ không phải là một đời nữa. Vì sao? Bởi vì một người mà đi tu có nghĩa là thoát ly cái đau khổ bình thường của thế gian để làm những cái việc lớn. Thì vậy cho nên trong nhà Phật á, hay dùng cái từ là phát tâm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy cái gì nó cần thiết thì cái tâm mình nó liền phát khởi. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình ngồi ở đây, lát mình đi xuống dưới nhà mình thấy ai làm đổ nước, mình thấy rõ ràng cái đổ nước là sẽ cho người ta, làm cho người ta té, hoặc là nó dơ. Thì khi thấy cái cảnh sai, cảnh trật, thì cái tâm mình làm gì? Phát cái tâm đi dọn dẹp cái chỗ đó liền. Ở trong nhà Phật chúng ta dùng cái từ là phát tâm. Còn nếu mình nói theo ngoài đời là gì? Vui lòng. Mình phát tâm là phải hoan hỷ. Cho nên mình nhờ ai làm gì? Xin anh hoan hỷ, xin chị hoan hỷ làm giùm tôi. Cho nên á, ở đời mà nếu chúng ta thấy được một cái cảnh khổ mà dửng dưng, thì lúc đó chúng ta biết là máu mình bắt đầu nó lạnh rồi đó. Không, khi mình thấy một cảnh khổ mà tâm mình không giúp được, nhưng mình có một chút xót xa, một chút gọi là cảm động, dù mình chưa giúp được, thì mình biết rằng trái tim từ bi của mình nó còn làm việc. Vì vậy cho nên á, trong nhà Phật á, thì luôn luôn nhắc nhở chúng ta tu để làm gì? Để phát triển cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Thấy người ta khổ, mình phát tâm từ muốn giúp cho người ta có niềm vui và làm cho người ta vơi khổ. Làm cho người vơi khổ, cho người niềm vui thì gọi là từ bi. Bởi vì từ nghĩa là cho niềm vui, bi nghĩa là vơi nỗi khổ. Cho nên mình tụng cái bài ấy, sáng cho người thêm niềm vui, ai nhớ câu thứ nhì không? Chiều giúp người bớt khổ. Thì hai câu đó là nó diễn đạt cái chữ từ và bi đó. Cho người niềm vui là từ, giúp người vơi khổ là bi. Mà bây giờ mình diễn hai câu đó ra một cách rõ ràng là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cũng giống như cái lời nguyện Đức Phổ Hiền vậy đó. con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nội cái chuyện mình nấu ăn không là cũng cho vui vơi khổ rồi đó, đúng không? Người ta ăn no mà ăn ngon thì người ta vui, phải không? Người ta hết cái khổ của đói. Cho nên khi mình nấu ăn cho người mà mình nấu bằng cái tâm hoan hỷ thì mình đang thực hiện hai chữ từ bi, làm cho người ta hết cái khổ của đói, làm cho người ta có cái vui của no. Rồi thấy người ta lạnh lẽo, mình cho người ta cái ấm. Cho nên trong đạo Phật dạy, khi cái tâm mình đã phát rồi thì tìm cách nào đó để dưỡng nuôi cái tâm đó, không có để cái tâm đó lui sụp. Mà hãy lui thì đạo Phật gọi là gì? Thôi. Thôi chuyển. Chữ chuyển là gì? Di động. Thí dụ bây giờ cái bình hoa này nè, Pháp Hòa để đây, rồi giờ Pháp Hòa dời nó qua đây, gọi là chuyển. Mà mình mà không khéo tu á, là mình bị người ta thối chuyển mình, tức là chuyển cái tâm mình và đẩy lùi. Vì vậy cho nên á, cái người tu phải làm gì? Phải học Phật. Mà không học Phật thì làm sao mình có niềm tin kiên cố? Mà niềm tin không kiên cố thì ai nói gì mình cũng nghe hết, ai biểu sao mình cũng làm hết. Cho nên rồi rốt cuộc á, mình giống như là cái người bị sai xử mà mình không biết. Cho nên mình phải vững cái tâm của mình, mà trong đạo Phật gọi là không thối chuyển. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có một phẩm kinh dài, và trong đó có một đoạn kinh Đức Phật dạy về cái cách làm sao để cho tâm mình không có lui sụp. Mà bây giờ muốn không lui sụp á, thì nhất định cái người tu ta phải phát một cái nguyện. Thí dụ bây giờ quý vị ở đây tập ăn chay, ăn chay khó quá à, có khi mình mau đói nè, có khi mình lấy cái cớ là tôi không biết nấu, có khi mình lấy cớ là tôi phải nấu cho chồng ăn, cho con ăn, hay cho vợ ăn, cho gia đình ăn, cho nên tôi không thể nấu chay. Tức là mình có một cái lý do nào đó để mình đính chánh cho cái chuyện không ăn chay của mình. Nhưng mà thật sự ra ăn chay không có tu, ăn chay chưa có tu hành gì hết. Nhưng mà mình đang tu cái gì? Mình đang tu ở cái ăn của mình. Bởi vì con người của mình á, sống ở đời nè, một là ăn, hai là mặc, ba là ở. Ăn, mặc, ở. Mà nếu chúng ta không có biết thánh thiện trên cái ăn, cái mặc, cái ở á, thì chúng ta sẽ tạo nhiều cái khổ đau cho mình và cho người, cũng chỉ vì cái ăn, cái mặc, cái ở của mình. Thí dụ bây giờ mình muốn ở rộng thì mình phải lấn đất. Ở cái xứ nước ngoài quý vị tưởng không có lấn đất hả? Có đó. Nhiều khi hàng xóm người ta thấy mình không để ý, người ta lấn một chút, ta cất hàng rào cũng có. Như vừa rồi có Phật tử lên mét, nói là bây giờ là làm sao mà có nên thưa gửi cái chuyện gọi là cái người hàng xóm lấn một chút đất của mình để cất cái hàng rào không? Thấy không? Rồi thành thử ra có nhiều khi ở cái Đức Phật tổ thì dạy chúng ta là người tu phải làm sao giảm bớt cái ăn, cái mặc, cái ở. Không có nghĩa là không ăn, không có nghĩa là không mặc, không có nghĩa là không ở, nhưng mà đừng có thái quá, nó hơn cái khả năng của mình. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng cho một cái trường Thiên Chúa hôm thứ Tư tuần rồi, thì vô cái trường học có học sinh trung học, thì giảng xong rồi thì có một vị giơ tay lên hỏi á, cái người tu theo Phật á, thì nói là không có tham. Như vậy mà rủi mà thầy đi trên đường, thầy gặp chiếc xe đẹp đó, thầy có khởi tham không? Họ hỏi Pháp Hòa vậy đó. Thì Pháp Hòa nói như thế này: chúng tôi vẫn là một con người, đúng không? Tôi vẫn là một con người, thì cái tâm tham không thể không có. Nhưng mà tôi biết á, cái người tu nó có khác là tôi khởi cái tham mà tham đúng cái khả năng của tôi, chứ không tham hơn cái khả năng. Thí dụ như bây giờ á, tôi muốn đi học. Đi học là cũng muốn chứ gì, tham có bằng cấp. Nhưng mà tôi sẽ học cái bằng cấp nào mà cái khả năng tôi học được. Đạo Phật không phải dạy chúng ta là không tham, nhưng mà chúng ta biết tham hướng thượng mà không tham hướng hạ. Tham hướng thượng là sao? Tham cái điều lành, điều tốt. Thí dụ bây giờ mỗi chủ nhật á, mình cố gắng mình tham dành thì giờ đi chùa, thì cái tham này nó không có xấu. Còn tham mà tranh thủ từng phút từng giờ để xuống đường 101 dưới kia đó, thì cái tham đó nó khổ, là tại vì mất thì giờ mà thêm tốn tiền. Cho nên Phật dạy mình là tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Mà mình nói theo bây giờ cái từ ở trong Phật là dục đó. Dục có nghĩa là muốn. Chữ dục đó, nó có nhiều cách dục. Chứ đừng có nghĩa, đừng có nghe cái chữ dục cái mình nghĩ cái chữ đó nó xấu. Cái chữ dục đó, nó chỉ có cái nghĩa là ham muốn thôi. Nhưng có nhiều người ta không ham muốn khác mà ta ham tiền thôi. Có nhiều người ta không ham tiền, ta ham danh thôi. Có nhiều người ta không ham danh, người ta ham sắc thôi. Cho nên đó, tham nó có nhiều cái đối tượng của tham: tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì bây giờ mình cũng tham mà mình đổi cái đối tượng của tham. Thí dụ tham tụng kinh cũng tốt, tham niệm Phật cũng tốt. Cái đó gọi là tham hướng thượng. Rồi bây giờ tôi nhìn người ta, tôi thấy người ta có chiếc xe 100 ngàn. Không lẽ giờ tôi ông thầy mà đi mua xe 100 ngàn chạy? Thì mà hơn nữa tôi cũng không có tiền mua, cho nên khỏi tham. Khởi nhìn biết thấy xe đó đẹp, nhưng mà biết đẹp mà không cần. Tại vì mình biết là thứ nhất mình không có khả năng, cái thứ hai là không có đúng cái con người mình lại. Người ta làm ăn người ta cần có mặt mũi thì ta đi chiếc xe đẹp, xe có tiền. Còn mình người tu không cần, miễn có chiếc xe nó tốt, nó không có hư để chạy là được rồi. Cho nên Pháp Hòa nói là Pháp Hòa không cần cái đời gì hết, miễn chiếc xe đó máy nó tốt, nó đi đừng có hư dọc đường. Tại vì mình không có biết rành về xe, mà lỡ dọc đường nó hư thì mình mệt lắm. Cho nên cần một chiếc xe mới tốt thôi, chứ còn đời điếc không cần. Thí dụ vậy. Thở đây á, Đức Phật dạy chúng ta muốn giữ cái tâm của mình thì phải cái phát cái nguyện. Bây giờ mình nguyện á là mình ăn chay một ngày, một tháng, một ngày. Không có nguyện là không theo nó đâu. Không có nguyện là không có theo. Rồi bây giờ là mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi nguyện ngồi 5 phút để niệm Phật. Bây giờ ăn chay là tu ở cái ăn. 5 phút ngồi niệm Phật là tu cái tâm. Thay vì mình không có chay lạc ngày nào, thì cái ăn mình nó chưa có được thánh thiện. Mình cái tâm mình một ngày mà không có dùng câu niệm Phật để gạn lọc á, thì cái tâm đó nó làm sao? Nó đủ thứ cát bụi trong đó hết. Bây giờ dùng 5 phút để gạn lọc cái tâm. Cho nên mình phải nguyện. Thì ở trong kinh á, Đại Bát Niết Bàn, cái đoạn này có đưa ra một số các câu hướng dẫn cho mình nguyện. Còn quý vị nghe cái này rồi để làm cái thèm, cái mực thước rồi á, mình có thể nguyện cái khác hơn nữa cũng được. Tùy theo cái khả năng hoàn cảnh của mình mà chúng ta phát cái nguyện. Nhưng mà ở đây trong kinh á, thì những cái lời dạy của Phật, thì Đức Phật đưa ra một số các câu để chúng ta có cái mẫu, có cái bước đầu để chúng ta phát cái nguyện. Hôm rồi Pháp Hòa có trích cái đoạn này nói ở chùa Hải Đức mà nói chưa hết. Và hôm nay mình tiếp tục những cái lời nguyện ở trong cái phẩm này. Quý vị hiểu chữ nguyện không? Nguyện có nghĩa là tự tâm mình thấy cái đó rồi mình phát nguyện. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy là mỗi chủ nhật ở chùa bây giờ là quý bác lớn tuổi nhiều quá, không có còn đủ sức để mà lo cho mình ngày chủ nhật. Bao nhiêu năm nay là mình đi chùa, mình tụng kinh rồi mình dùng cơm là do quý bác làm. Bây giờ mình thấy rõ ràng là quý bác ngày một yếu, người không đủ. Bây giờ tới phiên mình phải phát nguyện lăn xả vào trong bếp một tuần ngày chủ nhật vài tiếng để mình phụ cho quý bác, khiêng cái nồi, rửa cái chén. Tại vì mình thấy cái cảnh đó thì mình liền thấy được hoàn cảnh của mình có khả năng, thì mình phát nguyện. Cho quý vị biết không, nhiều khi ở trong chùa vậy thì Pháp Hòa cũng bận rộn việc này việc kia, nhưng mà khi đi xuống bếp mà thấy quý bác quý cô cực thì Pháp Hòa chịu không được, thì lại phải gác công việc ở trên phòng đi xuống bếp mà làm. Cũng phải rửa nồi, cũng phải rửa chén, cũng phải đổ rác, cũng phải làm các việc phụ. Chứ bây giờ làm sao? Hễ mình thấy cái cảnh nó trật thì cái tâm mình nó phải phát cái nguyện. Cho nên hàng ngày mình sống á, đi ra đường thấy một cây đinh nó ở ngoài đường, người ta lái xe lên bể bánh xe người ta, thấy cái cảnh đó liền phát cái nguyện cầm cái đinh bỏ vào thùng rác. Cho nên nếu mà mình sống với cái tâm và cái nguyện của mình á, là tự nhiên không phải ở trong chùa mới có chuyện đó đâu, mà bàn bạc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thấy một bà cụ muốn qua đường mà sợ xe quá, mình đến mình nắm tay bà cụ, mình dẫn bà cụ qua đường, hoặc là mình đứng mình khoát để cho xe dừng lại, để giúp bà cụ, ông cụ đó qua đường. Thấy cái cảnh là tâm nó động thì liền phát cái nguyện. Cho nên tâm và nguyện của mình á, hàng ngày nó đi liền liền với nhau. Pháp Hòa có viết một cái bài hát tâm nguyện: con cúi xin Tam Bảo từ bi che chở, cho tất cả tăng thân ngày thêm thảnh thơi. Đừng giận hờn chi nhau mà thân tâm thảnh thơi tháng ngày. Tâm và nguyện, hãy thấy cái việc gì tâm mình nó động. Động tâm đây không có nghĩa là mình bị xáo trộn, mà có nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó sanh khởi thì cái nguyện mình nó phát. Có những anh Tây Phương đi chùa ngày thứ sáu, thấy những bình hoa, những dĩa trái cây to quá, một lát quý cô làm sao khiêng. Thì mấy ảnh phát nguyện ở lại 5-10 phút, bưng giùm mấy cái dĩa đó xuống, hạ giùm mấy cái bình hoa đó xuống. Thấy cảnh lòng tâm, tâm của mình nó, cái lòng của mình nó động thì cái nguyện của mình nó khởi. Như vậy thì quý vị thấy tu tâm ở đâu? Đâu có phải là ăn hiền ở lành như xưa nay mình nói thì gọi là tu tâm đâu, mà lúc nào mình cũng nhìn lại cái tâm của mình trong từng giây từng phút để mình hành xử, gọi là tâm nguyện. Tâm động nguyện phát. Bây giờ ở đây Pháp Hòa tiếp tục cái bài kinh nè: nguyện tôi thường nói ra những lời mềm mỏng nhu hòa, không nói những điều xấu ác. Cái gì xấu ác nguyện không nói, cái lời nào êm dịu nhu hòa mình nói. Quý vị biết tại sao chùa cất có cái máy công không? Cái máy công là tượng trưng cho cái tinh thần mềm mỏng uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật á, là luôn luôn dạy chúng ta cái cách sống nhu hòa mềm mỏng. Mà cái người sống có nhu hòa, có mềm mỏng á, thì đi tới đâu cũng ngược được người ta thương. Ra về rồi á, thì người ta vẫn nhớ. Cái đó chúng ta gọi là hành hương á. Quý Phật tử hay đăng ký đi hành hương phải không? Hành hương là sao? Hành là làm, hương là thơm. Không phải là đi tới chùa đó rồi tấp vô rồi cúng xong rồi xuống lầu ăn cơm xong rồi đi về kêu tôi có đi hành hương rồi đó. Cái đó chỉ mới cái tướng hành hương mà chưa có phải cái nghĩa hành hương. Cái nghĩa hành hương là mình đến đó, mình sống sao, mình hành sao mà cho lúc mình đi rồi người ta nhắc. Thí dụ bây giờ mình ấy, tôi là Phật tử chùa Trúc Lâm, tôi đi nghe giảng mỗi tuần, mà tới chùa người ta ăn xong rồi bày một nhà đi về không thèm dọn dẹp gì hết á. Người ta vừa dọn xong người ta vừa nói lần sau cái bà đó phone tới nó hết chỗ, nghe không? Tức là mình làm sao mình sống mà mình đi về mà để người ta còn nhớ. Cho hồi đó bà dẫn đi hành hương các chùa vậy. Trước khi mà ra khỏi chùa đó là Pháp Hòa phải đi một vòng kiểm hết từ nhà vệ sinh cho tới phòng ngủ, coi coi cái nhóm hành hương của mình đã dọn dẹp phòng ốc hết chưa, rác nhà vệ sinh mình clean up hết chưa. Hàng tuần quý vị đi chùa là quý vị hành hương đó. Mình đến chùa mình lấy đôi giày của mình cất, mình sợ mất. Mà đôi dép của chùa là mình bỏ cùng đường cùng ngõ hết, tại vì cái đó không phải của mình. Mà hễ cái nào của mình là mình cất dữ lắm, thậm chí phòng theo cái bị ni lông nữa. Vậy cho nên á, là mình phải hành cái nghĩa của chữ hành hương, chứ không phải là cái tướng của hành hương. Mình ngày ngày Hám Sơn có dạy: hồng trần hồng trần là cái cõi bụi nè, rồi sóng vỗ bạch lãng, cuộc đời này vừa bị bụi mà vừa bị sóng nhồi. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó đó mình mang vào trong người đau thương lắm, nhưng mà Ngài cho mình một phương thuốc để sống. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Cái nhẫn nhục, cái nhu hòa là cái phương thuốc. Đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Đến đâu thì phải sống tùy duyên, thì mình sẽ kéo dài ra ngày tháng sống. Ngày tháng đây có tượng trưng cho cái tuổi thọ của mình. Chung thân an phận độ thời quang, hết một đời của mình, mình có chết đi mình chết an lành nhẹ nhàng. Tại sao? Tại vì mình sống ở đâu, nơi nào, người nào, mình cũng có thể mềm mỏng nhu hòa. Cho nên chùa xây cất có cái mái cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho người Phật tử đi vào chùa rồi thì phải học cho được cái hạnh mềm mỏng, nhẹ nhàng, uyển chuyển, đừng có cứng nhắc, đừng có cố chấp. Rồi mình còn phán cho người ta một câu nữa: tôi là vậy đó, chịu chịu thôi. Mình nói vậy thì còn gì nữa sống. Cũng giống như Pháp Hòa nói quý vị, cắm một cái hoa cao thì phải cắt cho nó ngắn, mà lỡ ngắn phải đôn cho nó cao. Tức là mình làm sao mình làm cho cái hoa nó vừa chừng dễ coi, có phải không? Thì tại sao mình sống mà mình không có làm cho vừa chừng để coi dễ coi? Quý vị nêm thức ăn, quý vị còn muốn cho vừa ăn chứ đâu có muốn quá mặn hay muốn quá lạ. Thì tại sao mình không sống cho nó vừa chừng, vừa miệng, dễ coi? Bây giờ Pháp Hòa đưa cái ví dụ khác. Mình ngồi á, mình cũng lựa cái tấm nệm để mình ngồi cho nó không có đau cái bàn tọa. Mình ăn á, mình cũng lựa cái muỗng vừa cái miệng. Uống nước á, cũng sẽ lựa cái miếng nước nào vừa cái khẩu vị của mình. Chẳng hạn như mình thích nước lạnh, nước nóng, nước trà hay cà phê. Cà phê mà mình uống á, cũng phải bỏ một tí đường, tí sữa cho nó vừa uống. Nói chung là đời sống hàng ngày của mình, cái ăn, cái mặc, cái ngồi, cái đứng, cái nằm, cái gì mình cũng muốn tìm cho mình cái dễ chịu nhất, thích nhất, đúng không? Đi chùa mỗi chủ nhật ngồi trên miếng nệm đây quen rồi, bây giờ lễ lớn mà Phật đản Vu Lan chùa dẹp hết trơn để cho đủ chỗ ngồi là mình đi vòng vòng mình kiếm, mình nói bữa nay sao không thấy. Có nghĩa là lúc nào mình ngồi mình cũng lựa cái miếng nó ngồi sao mà cho nó thoải mái mình nhất, có phải không nè? Vậy thì tại sao trong đời sống của chúng ta thường ít khi nói hay hành xử để cho người khác cảm thấy dễ chịu? Bản thân mình thì cái gì mình cũng muốn cho dễ chịu hết á. Ngồi cũng muốn ngồi cái miếng nệm cho dễ chịu. Thậm chí bây giờ nè, quý vị nhìn trên chánh điện là bây giờ cái tuổi mà lên ghế ngồi là còn bộ nhiều hơn ngồi dưới đất rồi đó. Tức là mình muốn ngồi chỗ có cái lưng cho nó dễ chịu. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với một anh Phật tử bên Nhật. Vì cuối năm rồi Pháp Hòa qua Nhật thì Pháp Hòa thấy họ có làm một cái miếng dựa lưng ngồi đất rất là tiện. Thì Pháp Hòa có nói với anh là làm sao đi tìm cái miếng ghế đó để mà mua về cho quý bác Phật tử lớn tuổi á, sau này quý vị có muốn ngồi đất đó là nó có cái ghế dựa để cho nó cảm thấy nó thoải mái khi mà ngồi học kinh nghe pháp. Thì bây giờ ở bên đó đang tìm kiếm tìm ra rồi. Thì quý vị thấy á, tức là Pháp Hòa cũng muốn làm sao cho quý vị dễ chịu nhất trong khi mình về chùa mình tu. Hồi đầu á, là làm cái gối thấp, rồi thời gian sau này các vị than đau chân to quá ngọn được cái phải đóng thêm cái ghế cao cao to to. Rồi bây giờ nó bây giờ đau lưng quá ngồi đất không nổi muốn ngồi ghế thì phải đi mướn người về đóng hai dãy ghế hai bên. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là cuộc sống của mình đó, luôn luôn mình tìm cái gì mà cho nó, tiếng Anh nó kêu là the most comfortable. Mang một đôi giày thì phải thử tới thử lui rồi đi tới đi lui để coi coi nó vừa cái chân mình đi có thoải mái không. Thế thì tại sao mình sống trong đời Một lời nói của mình ra mình cũng không có suy nghĩ để mình nói làm sao cho ta nghe ta dễ chịu với cái lời nói của mình. Mình hành xử làm sao mà để cho người ta cảm thấy dễ chịu với cái hành xử của mình? Có phải là mình sống thiếu sót không? Cho nên tại sao mình phải có hai con mắt? Một con mắt để mình nhìn người và một con mắt kia để mình nhìn mình. Mình thấy người lãng chuyện mà mình quên thấy mình. Người ta coi nghĩa là cuộc đời này nó cái màu nhiệm cho mình sanh ra là một con người tự nhiên có hai con mắt. Không phải để mình lúc nào cũng nhìn ra ngoài nhìn người mà luôn luôn thỉnh thoảng. Cho nên có một cái bài hát còn hai con mắt khóc người một con. Hai con mắt là một con để nhìn mình và một con để nhìn người. Nhìn người xong rồi lại nhìn mình. Mình có hai cái tai là để nghe tiếng người ta nói và đồng thời phải nghe mình nói cái gì nữa. Có nhiều khi mình nói những lời không dễ nghe mình chả biết. Và cứ thế mình nói thôi. Mình không cần biết người ta có cảm giác gì cái lời cái cách nói của mình. Cho nên sống như vậy thì gọi là sống thiếu sót. Thật ra mình có sống như thế nào thì mình và người cũng chết thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái cách sống cho nó đẹp thì tự nhiên mình đã để lại trong tim người cái tên tuổi của mình, chứ không phải tên tuổi của mình trong cái sổ phone của người. Người ta ghi tên mình trong sổ phone chuyện thường, làm sao người ta ghi tên mình trong trái tim người ta kìa. Cái đó mới quan trọng. Cho nên nguyện tôi thường nói ra những lời mềm mỏng nhu hòa, không nói những điều xấu ác. Mình cầm một cái tách, mình cầm một cái ly, mình xài bất cứ cái gì mình cũng thích, gọi là làm cho mình dễ chịu nhất. Cái áo mặc cũng phải vừa mình nha, dài chút cũng không được, ngắn chút cũng không được. Nhưng mà mình cái gì mình cũng muốn cho bản thân mình được một cái sự thoải mái. Nhưng mà hình như mình rất ít có cơ hội để mình làm sao cho người cũng thoải mái. Nguyện khi tập thể bất hòa, tôi có thể làm trở nên hòa hợp. Thấy người ta bất hòa thì mình nói những điều cho người ta hòa thuận, không có nói thêm, không có nói thêm để người ta bất hòa. Người ta đang giận với nhau rồi, mình tới mình thêm câu: tôi nói rồi mà không nghe tôi, giờ sáng mắt chưa? Mình nói vậy làm chi? Nó đâu có thêm gì đâu, nó không có thêm cho người ta cái gì hết. Nhưng mà nó thêm ở trong tâm của mình cái xấu về người kia, và thêm cái xấu về người kia ở tâm người nọ. Nguyện khi có những kẻ lo rầu sợ sệt, tôi sẽ khiến cho họ lìa khỏi sự lo ấy. Nguyện khi đói kém mất mùa, tôi sẽ khiến cho người được no đủ dư dả. Ở này giống như trong kinh cái bài sám mình tụng mỗi buổi sáng. Ở trong chùa xưa tụng cái bài sám có cái câu gọi là: tật dịch thế nhi, hiển vi dược thảo, cứu liệu trầm a, cơ cẩn thời nhi, hóa tác đạo lương, tế chưa bần nổi. Hồi xưa ở trong chùa tụng kinh buổi sáng hay tụng cái bài sám đó. Tức là con nguyện rằng gặp những lúc đói khổ, con xin nguyện hóa ra làm lúa, làm thóc, làm gạo để cứu cái cơn đói nghèo của người. Cơ cẩn thời nhi, cơ cẩn tức là gặp cái lúc đói nghèo, đói khổ, nạn đói đó, hóa tác đạo lương, tế chư bần nổi. Đạo lương là một loại lúa, tế là cứu tế các người bần cùng nghèo đói. Có một cái em đó, em đi vô trong cái tiệm hủ tiếu em ăn, mà em nói với người chủ quán á, cô ơi cô bán cho con một tô hủ tiếu mà cô đừng có để thịt, cô để hủ tiếu thôi. Thì nếu mà hủ tiếu mà mua mà không có thịt thì nó rẻ hơn đúng không? Thì em này em đang ngồi em ăn, thì có một ông già nghèo đi vô xin, em liền móc trong túi ra tiền em cho. Thì cái người chủ mới nói, ủa nãy giờ tôi tưởng em nghèo không có tiền ăn cho nên mới mua hủ tiếu không, tại sao có tiền mà không mua tô hủ tiếu thịt ăn mà lại mua tô hủ tiếu không? Biết em nói làm sao không? Dạ thưa cô, ăn hết lấy gì cho. Quý vị thấy cái câu nói của người có lòng vị tha không? Còn cái kẻ ích kỷ nó nói như vậy nè, cho hết lấy gì ăn. Cũng một câu nói mà cái người tâm vị tha và cái tâm ích kỷ nó đổi lại liền. Cái người vị tha thì nói dạ sao, cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà ích kỷ sống cho mình thì nói sao, ăn hết lấy gì cho. Cũng bốn chữ đó mà họ sắp kiểu khác họ nói. Cho nên cuộc sống của mình nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cho nên mình khéo mình sắp chữ là tự nhiên mình an lạc sống và chết. Đọc cái mình nghe câu chuyện đó rồi thì sao? Cái em nhỏ đó nó đang ngồi ăn hủ tiếu mà mình phải nói nó là Bồ Tát thường vị tha. Cho nên mình của mình ăn thì hết mà của mình cho thì còn. Mà quý vị chưa bao giờ tập cái hạnh bố thí thì không bao giờ thấy được niềm vui của bố thí. Vừa rồi đại chúng Hùng vô để cho Pháp Hòa đi Campuchia phát quà đó, rồi xin cho đại chúng biết là một phần chỉ có mười mấy đô thôi mà mình đem bao nhiêu trăm ký gạo đó mình lên tận những cái vùng núi sâu xa không ai tới đó, mình cho người ta mà người ta cầm từng bao gạo, cầm từng cái vật dụng mà mình cho. Chỉ một chai dầu cù là ở đây mình bỏ tới bỏ lui mà người ta đi theo mình để xin được một cái hộp dầu cù là. Cho nên những lúc như vậy thì mình mới nói cho dù mình còn bao nhiêu là cho hết. Trong túi còn bao nhiêu là mình cho hết. Tại vì lúc đó sao? Mình nghĩ rằng mình không có cơ hội nhiều để tới những cái chỗ này đâu. Tiền thì có thể có cơ hội có nữa, nhưng mà cơ hội mình tới để mình mục kích cái cảnh khổ và mình đích thân mình cho thì không bao nhiêu hết. Trải qua cái câu chuyện này thì Pháp Hòa thấy rằng rất hay mà chúng ta cần học. Mỗi khi mình nghe ai nói cho hết lấy gì ăn thì mình nhớ là mình lật ngược lại, ăn hết lấy gì cho. Sống mà mình biết trang rãi với người một chút là mình sẽ thấy niềm vui nó tràn ngập. Có một Phật tử tặng Pháp Hòa một cái bản hay lắm, mai mốt Hòa sẽ treo ở dưới trai đường cho quý vị đọc. Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đáng sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lượm mấy câu đó bỏ túi xài chơi. Mà mấy câu đó mà sống nghĩa là xài cả đời xài không hết. Còn bỏ bao nhiêu tiền vô túi cũng sẽ hết. Nhưng mà những cái câu đó để trong túi không mất, mà càng cho người ta mình càng giàu có. Tiền mình sợ mình cho người ta hết, những cái điều hay lẽ phải mình cho người ta, mình thêm giàu và người khác thêm giàu. Nguyện khi đói kém mất mùa, tôi sẽ khiến cho mọi người no đủ dư giả. Nguyện khi có bệnh tật trong đời, tôi sẽ làm đại y vương, tự có đủ thuốc men và tài vật cần dùng, nhờ đó mà giúp người bệnh tật đều được khỏe mạnh. Cho nên nếu mình mà quý vị nhớ mình là Đại Y Vương nha. Đại Y Vương là gì? Là ông thầy thuốc lớn. Mà không phải ông thầy thuốc để ông có nhiều thuốc đâu, mà ông giỏi to thuốc. Ông biết cách cho thuốc. Gặp cái người đó, người ta đang vậy đó, đừng có cho cái thuốc nó trật. Chẳng hạn như ông ta, cái người đó nói trời ơi sao tôi lúc này tôi đau cổ quá. Nó vậy hả? Để tôi cho miếng thuốc bột dưa hấu nha. Ở tiệm tàu nó bán cái chai thuốc dưa hấu có 1 đồng mấy 2 đồng mà nó hay cực kỳ. Đau cổ là chỉ cần trút miếng bột đó vô trong cuốn họng nè, cho nó tự nó thấm thấm hồi nó mát, vậy chừng 2 lần cho nó hết đau cổ à. Trời ơi ngậm cái đó nó đắng dữ lắm, nhưng mà sao cơn đắng đó cái sao nó hết. Mình cũng vậy, mình thấy người kia đang giận cực kỳ, tới gần người đó nói toàn là trái với cái giận của người ta không à, nhưng mà sao hồi người ta nghe rồi cái giận người ta hết. Còn mình lại mình nói thêm không à, đó tôi nói rồi mà chị giận nó là đúng thôi, tôi nói chị tôi giận nó nhiều tháng rồi mà tại chị không tin. Nói như suông vậy đó, nhưng mà rồi hồi tăng cái giận của người ta. Cái đó gọi là tăng thượng duyên, tăng cái thượng duyên của cái giận cho người ta lên. Bây giờ mình phải dùng một cái duyên khác là nghịch duyên, tức là nói ngược cái điều người ta đang giận, để cho một lát nữa người ta thuận duyên, hết giận. Duyên nó có nhiều cách. Người ta đang giận mà nói một hồi cho cái cơn giận nó dâng trào lên, mới đầu người ta giận tới ngực, mình nói một hồi người ta giận tới ốc. Cái đó là gì biết không? Đẳng vô gián duyên. Đẳng tức là liên tục, mình làm cho cái duyên giận của người ta đi lên. Mình phải nghịch duyên để cho người đó thuận duyên. Mình làm một vị Đại Y Vương. Chữ đại này là gì? Không phải là ông thầy đó ông bự, ông mập. Ông đại này có nghĩa là ông giỏi, ông nhiều thuốc và biết cách dùng thuốc. Nguyện khi có tai, nguyện khi có đao binh, tôi sẽ là người có thế lực lớn nhất, trừ hết mọi sự tàn hại của binh lửa. Tại sao nói là phải có thế lực lớn? Tại vì khi mà người ta có thích có chiến tranh á, thì mình là người nhỏ, mình nói sao ta nghe. Cho nên nếu mình là cái người mà có đủ cái quyền lực, cái power, mình biểu không được đánh nghe không? Không ai dám đánh hết. Nhưng mà mình cũng có quyền lực, mình nói đánh nó đi, có gì tôi phụ. Là nguy hiểm lắm. Cho nên là nguyện khi đao binh. Đao binh là gì? Chữ đao này là dao, gậy. Chữ binh này là binh lính. Chữ đao binh đó là tượng trưng cho cái cảnh giặc giả. Quý vị có nhớ là ở trong công phu buổi sáng của nhà chùa mình đó, có một cái câu nguyện như thế này. Mình tụng kinh xong rồi hồi hướng có câu là quốc giới an ninh binh cách tiêu. Có nhiều người đánh sai chữ, nói quốc giới an ninh binh cánh tiêu, chữ cánh không có đúng, phải là binh cách. Bởi vì sao? Chữ binh đó là tượng trưng cho dao gậy. Mà ngày xưa người ta chế ra 5 loại kiếm, giống như cây thương nè, cây móc nè, cây đao nè, cây dao nè, cây kiếm. 5 thứ đó thì gọi là binh. Rồi chữ cách nghĩa là gì? Chữ cách nghĩa là da con thú mà người ta đem đi luộc lên, luộc để cho nó rồi chín, rồi ta phơi để ta làm cái gì biết không? Ta làm áo giáp, áo da. Thì bây giờ á, là người hoặc là người xưa người ta bịt ở trên ngựa để cho dao gậy có đâm, có chém con ngựa thì con ngựa nó không có chết. Thì bây giờ người ta đã thế cái da đó bằng cái gì? Bằng sắt. Thay vì hồi xưa người ta đánh giặc bằng ngựa, bằng voi, thì bây giờ ta đánh giặc bằng xe tăng, bằng thiết giáp. Thì những loại xe đó chúng ta gọi là cách. Mà ngày xưa ta dùng dao, búa, à, xin lỗi, dao, rồi đao, rồi liềm, rồi cẩu, rồi thương gì đó. Thì những cái đó gọi là binh. Cho nên mình muốn gặp binh và cách không có xảy ra. Khi thế giới không còn chế tác binh cách, có nghĩa là thế giới đã bắt đầu bình an. Cho nên mình nguyện thế giới không có chiến tranh. Bây giờ cái câu này nguyện tiếp. Nguyện đối với cha mẹ sư trưởng tôi hết lòng cung kính sâu xa. Cha mẹ sư trưởng, cha mẹ là ông bà tổ tiên, sư trưởng là những người dạy cho mình chữ nghĩa lễ giáo. Đó là lý do tại sao nhà chùa, chùa Việt Nam có cái bàn thờ ở phía sau, ở giữa là thờ tổ, hai bên thờ ông bà. Thờ tổ là tượng trưng cho thờ phụng sư trưởng, những người dạy mình đạo đức, những người dạy mình chữ nghĩa lễ giáo. Còn những người cho mình cái thân này, sanh mình ra nuôi mình lớn, tác dụng nên con người này thì gọi là tổ tiên huyết thống. Còn bàn thờ ở giữa thì gọi là tổ tiên tâm linh. Quý vị hiểu ý không? Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị có cháu kêu bằng bà nội bà ngoại đó, thì mình cũng có thể dạy cháu mình ở nhà là cha mẹ là tổ tiên tâm huyết thống của con, còn quý thầy quý sư cô ở chùa là tổ tiên tâm linh của con. Thí dụ bây giờ mai mốt mẹ già mà có chuyện gì, mẹ qua đời, các con lên chùa nhờ quý thầy do lo cho mẹ, vì quý thầy ở trên chùa là tổ tiên tâm linh của mình. Cho nên cái ngôi chùa là cái gì? Ngôi chùa là cái ngôi nhà tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta mới có cái bài thơ nhớ chùa đó: từ từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, xao xuyến mơ về cảnh tượng xưa. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nhiều khi mình ở nước ngoài chứ chỉ có khi nào về chùa mình mới có được những cái hình ảnh của truyền thống, tức là còn cúng ông bà tổ tiên Tết rồi còn thấy trưng bày chứ. Còn nhiều khi ở nhà mình lo mình đi làm, nhiều khi không có gì hết. Cho ra nước ngoài rồi thì mình mới thấy là ngôi chùa che chở hồn dân tộc. Cho mình phải tôn kính sư trưởng, tại vì sư trưởng là những người dạy cho mình. Một chữ cũng thầy nha, nửa chữ cũng thầy. Ta kêu là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nửa chữ cũng là thầy, mà một chữ cũng là thầy. Cho nên mình đã gọi cái người đó chỉ dẫn cho mình, họ là thầy mình. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện thời xưa. Có một ông vua, mỗi lần mà ông đang đi trên đường mà ông gặp các vị tăng mà đi ngang á, là ông bước xuống xe ông vái chào. Thì nhiều lần như vậy thì ông quan á, các ông quan mới phản ảnh. Các ông quan mới nói hoàng thượng á, là vua của một nước, mà bước xuống xe mà chào những cái ông thầy như vậy là e nhục quốc thể, tức là làm mất cái thể diện của đất nước của mình, một vị vua. Thì ông vua ông nói như thế này: ở trong kinh dạy á, chúng ta tôn kính, chúng ta kính trọng người, đó là phước báo sanh trời, sanh cõi trời, sanh thiên. Ngày nay trẫm bước xuống xe, trẫm chào hỏi người khác, đó là trẫm đang đi lên đó chứ, trẫm đâu có đi xuống mà khanh lo. Quý vị thấy một lời nói của một bậc minh quân. Minh quân tức là ông vua sáng suốt. Mình là vua, nhưng mà thủy chung thì mình vẫn là con người, thì mình phải có bổn phận tôn kính con người. Có phải không? Cho nên ông vua nói trong kinh dạy, khiêm cung lễ độ cung kính người khác là phước báo sanh cõi trời. Thì ngày nay trẫm có bước xuống xe sẫm trẫm chào người ta, có nghĩa là trẫm đang có ý nguyện được sanh lên cõi trời. Trẫm đang đi lên chứ trẫm có đi xuống đâu mà khanh lo. Cho nên mình khiêm cung, mình hạ mình á, là mình tăng trưởng cái phẩm hạnh ở nơi mình, chứ không có hạ đâu, đừng có lo. Pháp Hòa ví dụ bây giờ á, mình là một cái người có mặt mũi, có ăn học, thí dụ vậy đi. Bây giờ mình gặp một cái người kia mình chào, có ai trách mình không? Có ai nói là mình làm điều sai không? Không. Mình hành xử đúng là cái người ăn học. Người ăn học là gặp người khác phải chào hỏi. Cái người ta không hiểu cái đạo lý, ta mới hành xử gọi là không chào hỏi. Còn mình là cái người hiểu đạo lý, mình phải hành xử đúng. Cho nên ai không chào mình đó, mình cũng đến trước mặt ta chào anh, chào chị, chứ không phải đợi người ta chào mình trước. cái cách sống và cách tu của mình là vậy. Cho nên tôi hết lòng cung kính sâu xa. Đối với những kẻ oán người ghét thì sanh tâm đại từ, nguyện thường tu sáu chánh niệm. Sáu chánh niệm là gì? Sáu điều mình cần nhớ nghĩ. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Pháp, thứ ba là Tăng. Phật, Pháp, Tăng. Thứ bốn là giới, thứ năm là định, thứ sáu là thiên. Phật, Pháp, Tăng, giới, định, thiên, hay có khi gọi là giới niệm. Pháp Hoài nói như thế này: mình nhớ Phật là mình niệm Phật, mình nhớ Pháp là mình nhớ kinh, mình nhớ Tăng là nhớ những hình ảnh cao đẹp của các bậc tu hành. Thí dụ bây giờ quý vị nhớ kinh nó không có lỗ, mình nhớ một câu kinh đó, nó luôn luôn làm cho mình hạnh phúc và mình sống an hòa. Chẳng hạn như nãy á, mình đọc cái bài sám, mình đọc cái, mình nhớ cái câu là: trong thế giới của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Tập khả năng lắng nghe những cái câu đó mình học cho thuộc, để mai mốt mình gặp những cái cảnh nào mà người ta tranh chấp thì mình nhớ liền: trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Cho nên mình học kinh không có lỗ. Học kinh đó giống như những viên thuốc mà mình để sẵn trong người, lỡ mà hơi cảm thấy khó chịu là uống vô liền. Ở bên Nhật đó, họ có bán một cái chai thuốc, nó tên là nhân đơn. Không biết ở đây quý vị có nhầm nhân đơn không? Cái viên trắng trắng giống như cái viên bạc 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 trắng trắng, ăn mà không tiêu, cảm thấy trong người khó chịu, chỉ cần ngậm chừng 5-6 viên là một lát nó làm cho mình khỏe lại. Nhân đơn. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng kinh đám tang cho người ta đó, trời ơi, bữa nào mà tụng ra mệt đó ha, mà người nào mà người ta có thân nhân nước ngoài đó, người ta gửi nhân đơn về mà người ta bố thí được cho mình 2 viên mà ngậm tao là hạnh phúc lắm. Nhân đơn. Thì bây giờ mình nhớ Pháp cũng như mình có một chai nhân đơn ở trong túi vậy đó. Ăn khó chịu, rồi uống khó chịu, rồi gió làm mình khó chịu, thời tiết làm mình khó chịu, ngậm vài viên đó vô. Như nãy cái câu Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, cái câu hồi nãy vậy đó: sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Học cho thuộc mấy câu đó, bỏ túi xài chơi, là nhân đơn của mình đó. Có ông Phật tử hỏi Pháp Hòa: chứ thầy sức kem gì vậy? Nói: con ở ngoài đời tụi con là son phấn tùm lum mà da mặt còn không đẹp như thầy. Nói: dạ em không có kem gì em sức đó. Kem của em là gì biết không? Kem của người tu mình phải đứt sức trên mặt mình mỗi ngày là gì? Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ, ngủ vậy da mặt nó thẳng chứ gì đâu. Còn leo lên giường mà cứ nhăn nheo người này, nhéo nhó người kia, nhớ tới người kia là nhăn cái, nhớ tới người nọ là châu mài cái, thành thử ra làm sao? Nhăn nó mau da. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí. Thí là sao? Bố thí. Niệm thiên. Niệm thiên là sao? Niệm thiên rằng mình nhớ là mỗi khi mình sanh cái niệm lành thì chư thiên nhận biết, và đó là phước đức sanh cõi trời. Nhớ như vậy đó. Một lần mình suy nghĩ cái ác là quỷ thần của cõi ác nó ghi nhận và mình sanh cõi xấu, cho nên gọi là niệm thiên. Mình niệm Phật rồi, niệm Pháp rồi, niệm thiên rồi, niệm giới đó là phải giữ giới nè. Niệm thí là gì? Thường hành bố thí ban rải cho người. Và cái cuối cùng là niệm thiên. Niệm thiên là luôn luôn nhớ rằng một niệm lành mình sanh khởi thì chư thiên nhận biết, và đó là phước báo sanh khỏi lành. Đó là niệm thiên. Thôi mình tạm dừng ở đây. Bài kinh cũng còn nữa, tưởng đâu nói bữa nay hết mà rốt cuộc nói được có hai đoạn thôi. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái đoạn kinh này để làm gì? Để rồi chúng ta thấy trong cuộc đời của mình, mình mới thấy người kia sống sờ sờ đó, thì mình đã nghe người đó qua đời. Cho nên mình sống, mình lân mẫn với người được bao nhiêu cứ làm, vì quá khứ nó đã qua, tương lai thì chưa đến. Hiện tại là một cái thực thể rất màu nhiệm mà chúng ta phải cần sống với hiện tại. Gần đây á, mỗi khi ngồi thiền á, thì Pháp Hòa hay quán một cái câu: cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Không biết. Cái chết và ngày mai, không biết cái nào tới trước. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa cũng cúng dường đại chúng cái câu đó, để rồi đại chúng cũng quán đi. Mỗi khi mình buồn ai, mình giận ai, mình bực ai, mình tức ai, mình hận ai, mình thù ai, trời sao nhiều chữ quá vậy ta. Chữ tha thứ, chữ bao dung, chữ hình như không có đủ chữ mình nói. Mà những cái chữ là hận, thù, ganh, tức, giận, đủ chữ mình nói được. Mà cái chữ tha thứ, bao dung, hỷ xả, từ bi mà ngồi giữ suy nghĩ dữ lắm mới nhớ ra những chữ đó. Còn những cái kia tôi bực nó lắm, tôi ghét nó lắm, tôi hận nó lắm, tôi thù lắm, nói cái một à. Quý vị thấy không? Thành thử ra mỗi khi Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa tịnh á, mà Pháp Hòa quán chiếu là cái cách sống của mình á, hay là những khi trong cuộc đời này những cái gì nó đụng chạm trong đời sống hàng ngày, mình tìm ra được cái đạo lý để sống. Cho nên xin thưa đại chúng, quý vị ngồi thiền á, ngồi không chưa đủ đâu, phải dụng cái đầu của mình để thiền trong mọi đời sống hàng ngày. Như có một hôm á, có một người mà ăn mà nói trời cái này sao lạc quá, đi kiếm miếng muối, mà lỡ để vô sao mặn quá, đi kiếm miếng chanh. Cái thì Pháp Hòa nhận ra được một cái đạo lý, thì ra cuộc sống này á, chúng ta luôn luôn tìm những cái khẩu vị và cái cách như thế nào để làm cho con người mình cảm thấy thoải mái và mình thích nhất. Thế mà mình lại thường hay hành xử và nói năng làm cho người khác không thoải mái. Bản thân mình thì muốn ăn cho ngon, cho vừa, hồi nãy lạc thêm tí muối, lỡ tay muối nhiều lại kiếm miếng chanh, uống miếng nước nóng quá thêm miếng nước lạnh, uống cà phê mà đắng quá thêm miếng đường, ngọt quá hay là lạc quá thêm. Thì cuộc sống này có cái gì mình sống mà mình không tìm một cái để nó làm thỏa mãn cái dễ chịu cho mình đâu. Vậy mà mình hành xử với nhau thường hay làm cho người khác không dễ chịu. Đó, quý vị thấy ngay lúc đó có thiền không? Có thiền. Thiền đâu phải ngồi liêm diêm mấy tiếng đồng hồ xoay mặt vào vách. Cho nên có một vị thiền sư nha, người ta tới hỏi ngài: bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con cách ngồi thiền. Quý vị biết ông thầy hỏi làm sao không? Hỏi câu này nó hơi, ông thầy nói mà nói thẳng để cho người đệ tử hiểu đạo. Ông muốn tôi chỉ ông thiền bằng cái bàn tọa hay thiền bằng cái đầu? Thiền bằng cái bàn tọa có nghĩa là mình chỉ ngồi thôi, mà cái tâm mình nó không có một chút gì hết. Còn mình thiền bằng cái đầu là trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi khi nói suy nghĩ, mỗi khi làm suy nghĩ, coi mình nói cái đó có đúng không, mình làm cho người ta dễ chịu với lời nói của mình không, mình nói có cần thiết để nói không? Không cần thiết, không nói. Dù đó là chân lý mà nói không đúng lúc, không đúng người, không đúng việc thì nó trật lý. Lý nó đã trật rồi, vì nó không có đúng cơ. Hiểu được như vậy thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó thoải mái, nó bình an lắm. Rồi bây giờ có 5 phút sau mình lăn đùng ra mình chết thì mình cũng nhẹ nhàng, là tại vì nãy giờ mình không có ôm cái hiềm hận với ai hết. Quý vị nhớ một vị tỳ kheo đó, chết mà còn tiếc cái y mà phải trở lại làm con, cái con gì trong vải hả? con hẹp á, quý vị có nghe câu chuyện đó không? Có cái thầy đó, thầy sắp chết, người ta mới mang một cái tấm y mới toanh tới cúng cho thầy. Mà thầy chưa được đắp y mới mà thầy chết, mà thầy tiếc rẻ cái y đó. Cuối cùng thầy phải đọa làm một cái con rệp, nó nằm ở trong cái y đó đó. Cho nên mình thấy mình nhiều lúc Pháp Hòa đang giận gì, cái Pháp Hòa mới nói trời ơi, thí dụ mình đang giận gì, cái nó bứt gân máu nó chết, cái đọc tiểu sử nghe cũng quê lắm á. Thầy tu hồi 15 tuổi và thầy đã an nhiên thị tịch do giận mà chết. Nhiều lúc Pháp Hòa suy nghĩ vậy đó. Tại thường thường là các thầy mình hay đọc tiểu sử lắm, mà đọc câu nào cũng nói hòa thượng an nhiên thị tịch, hòa thượng nào cũng an nhiên thị tịch hết. Tức là an lành mà chết. Rồi cuối cùng mình đọc cái tiểu sử mình lên, tu cũng từ nhỏ chứ, mà tới hồi đọc tiểu sử lúc chết là do giận quá đứt gân máu chết. Thôi xin cảm ơn đại chúng, và những gì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là do cái sự sống của Pháp Hòa hàng ngày Pháp Hòa chia sẻ thôi, thì không dám gọi là những cái lời gọi là giảng thuyết gì, nhưng mà hàng ngày Pháp Hòa đã sống như thế nào và đã nghiệm ra được cái đạo lý trong đời như thế nào thì mang ra chia sẻ với đại chúng. Mong quý vị hoan nghỉ. A Di Đà Phật. Giờ mình xin hồi hướng. Nguyện đến